quan
mà thầy xuống. Thì vậy là con ở dưới mà thầy xuống thì thầy cũng còn mệt, thôi mình chưa gặp được. Hôm nay con tranh thủ sáng là con xuống đây cho là thầy mừng chở thầy đi. Thành thử ra là con có viết cái giấy hồi trưa cỡ khoảng 1 giờ mấy á, con tranh thủ con xuống đây thầy chưa về thì con cũng hơi có hơi nản nản chút. Con nói không biết làm sao gặp thầy đấy á. Con chỉ gặp thầy á là thưa với thầy á, con cũng muốn học theo cái pháp của thầy. Vì sao? Vì con thấy với thầy ở trên thừa chiếu, thầy nào tu rồi cũng mang cái bệnh, mà tại sao tu mà mang bệnh chỗ đó? Nhưng người tu là không có bệnh đó. Mà tại sao người tu người nào cũng bệnh rồi đấy, đến nỗi ông thầy gì mà em của thầy hòa thượng ông sáu thầy nó bệnh đi rồi chết mà ung thư chứ ấy giờ đó như vậy ung thư. Cho nên từ chỗ đó con thấy con còn phân vân lắm. Hôm nay thầy con gặp thầy chỉ mong thầy chỉ cho con một cái pháp, con học đến thầy về cái pháp đó. Một cái thứ hai nữa là mấy thầy ở dưới này con về trong những ngày mà con lên con gặp thầy thì con nói thầy không là ở một cái chỗ ở con thấy hết sức là đúng với lại cái pháp của Phật, đúng cái pháp của Phật là thầy không có bành trướng ra ở là chùa to Phật lớn, mà thầy ở từ một cái cốc này qua tới cốc nọ. Cho nên con thầy thì mấy ông có bài bác con chỗ này thầy thông đạt hiện nay mà tu hơi lệch cái đường lối trước tu của thầy qua được
rồi thưa.
Dạ con muốn hỏi tại sao anh dám nói thầy dám nói là đi lệch? Thì mấy thầy đã mới cho biết là thầy thông đạt đi tu theo đường lối diệt tận định đó. Còn thầy hòa thượng mình thì định huệ không tu, định rồi mới tới, định rồi tới huệ thì đó. Thành thử ra con cũng phân vân cho đó. Nên từ chỗ đó con mới tìm thầy để hỏi, xin thầy từ bi chỉ dạy cho con đó. Một cái thứ nhất là về vấn đề cái pháp của thầy tu, một cái thứ hai là về cái đường lối của thầy.
À, bây giờ thầy nói về đường lối hòa thượng với đường lối của thầy.
Dạ.
Hòa thượng chỉ làm đường lối của hòa thượng là một cái chiều rộng.
Dạ.
Nó không phải là chiều sâu.
Dạ.
Cho nên quý thầy phải bình đẳng. Cái chiều rộng nó, cái lời giảng của hòa thượng, cái chiều rộng chúng ta thấy, chúng ta đối xử với này kia, điều nó đem đến chúng ta có sự an ủi.
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Còn cái chiều sâu thì nhìn rõ ràng cái thiền định của hòa thượng dạy không có chiều sâu đó. Nếu mà chiều sâu thì quý thầy không có bệnh.
Dạ.
Có đúng không?
Dạ.
Bây giờ hòa thượng dạy như vậy là chiều rộng để mà chặn đứng người ta đừng có tu theo tà pháp ngoại đạo mà thôi. Chứ không khéo người ta tu thiền sức hồn thì này thì kia đủ loại hết.
Dạ.
Người ta có đi đến đâu mà nhiều khi người ta trở thành những cái thiền tai hại. Phải không? Hòa thượng đã có cái chiều rộng để cho mọi người người ta thấy đây là chánh pháp như vậy đó. Nhưng mà chiều sâu á, là cái người nào thực hiện chiều sâu? Chiều sâu phải đi từ giới định tuệ.
Dạ.
Cho nên cái người mà tu mà giới định tuệ là giới là đức hạnh.
Dạ.
Đức làm người mà đức làm thánh. Thầy nói như thế này nè, một vị thánh tăng á thì làm sao mà ăn ba bữa như người phàm phu? Thì ăn một bữa là đúng mới thánh chứ, bởi vì con còn tham đắm ngay cái chỗ ăn đó là cái dục rồi, phải không?
Dạ.
Mà quý vị còn chiều ăn sáng ăn rồi uống sữa này kia thì như vậy rõ ràng là còn chạy theo cái dục của khẩu nghiệp của mình chứ gì. Như vậy là quý thầy bây giờ Phật tử cung cấp này kia cúng dường nhiều quá rồi ăn không hết, mập phù ra thành ra phải bệnh thôi chứ sao. Bệnh thì nó do cái ăn mà bệnh chứ, còn người ta ăn bữa người ta làm sao người ta bệnh nữa. Như thầy người ta ăn bữa, quý thầy so với thầy nổi được không? Mà thầy giải thoát sáng thầy khỏi ăn nè, thầy ngồi thì chơi thanh thản tu hành, đâu có phải ngồi đó mà ngồi thiền. Đó là lại thiền ức chế, mà cái hình thức thiền đó để mà giữ người ta đừng có đi bậy thôi, chứ nó không có đi sâu được đâu. Còn thiền của Phật, người ta vừa tỉnh thức ở đây thì người ta xả tâm, người ta không có để cho đi vào tĩnh lặng. Bây giờ sổ tức nè, tùy đức đều là thiền ức chế. Mà thiền của Phật dạy định niệm hơi thở, Phật dạy cũng hơi thở, mà Đức Phật dạy như thế nào? Dạy rất rõ. Tức là ví dụ như dạy rất rõ là như thế nào? hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Tức là không phải là mình để tự ngầm ở trong đó mình biết thở ra thở vô, mà phải hướng tâm nhắc nó, tắt ý ra. Mà mình nói mình tắt ý ra mình bị động ra. Lẽ đương nhiên là chúng tôi muốn tu cái định mà diệt tầm giữ tướng, tức là diệt cái vọng tưởng đó, thì chúng tôi phải tắt ý ra. Mà tắt ý ra không có nghĩa là tôi tắt ý cái chỗ này, tắt ý để mà tỉnh thức ở trong cái hơi thở. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì Đức Phật dạy tiếp chúng ta thấy rất rõ nè, quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra. Cái hơi thở ra và hơi thở vô là để chúng ta tỉnh thức ở trong cái hành động của hơi thở. Nhưng mà ly tham chính là chỗ xả tâm. Còn giờ mình biết hơi thở ra hơi thở vô mà mình không có ly cái gì hết thì tức là ức chế cái tham sân si của mình rồi. Cho nên cuối cùng quý thầy tham ăn tham ngủ đủ loại, cho nên quý thầy bị bệnh thôi. Giờ bây giờ quý thầy có ngồi 3 tiếng đồng hồ quý thầy vẫn bệnh. Càng ức chế quý thầy làm tự làm khổ với mình chứ đâu có gì mà giải thoát, phải không con? Thấy không? Cho nên Phật dạy định niệm hơi thở chứ đâu phải là quán sổ tức quan. Con không có đọc những cái bị gì, con chưa có cái duyên gặp thầy. Con sẽ đọc sách của thầy, con sẽ thấy Phật dạy như thế nào, thầy dạy thầy đi con đường này thầy đã thấy rồi. Cho nên ở đây muốn giải thoát hay là muốn tu ăn tu ngủ, hay muốn tu chùa to tháp lớn hay Phật lớn. Nếu mà chùa to tháp Phật lớn thì mình dính mắc rồi. Mình đâu xả bỏ được, như vậy là mình là nhà giàu rồi. Vô thấy cơ sở của quý thầy, thật sự ra từ cái thất của quý thầy thì nó thật sự ra cái nhà giàu họ cũng thua. Còn ăn uống á thì nhìn nó cái giường cống của họ mà để nào nào sữa nào bơ nào kia thầy nó thôi rồi. Cái chuyện này quý thầy tu ăn tu ngủ tu thực phẩm tu giàu sang chứ đâu phải quý thầy tu giải thoát. Giải thoát quý thầy bỏ, quý thầy ở hang ở rừng ở núi ở trời tranh vách lá mới là giải thoát chứ. Quý thầy tu kiểu này là quý thầy chôn chặt mình ở trong cái dục lạc thế gian rồi. Thầy qua thăm thầy Phước Hảo dở cái giường rồi, nào sữa nào này kia đúng thứ, cho nên thầy bệnh là phải, mà thầy đâu có ăn được. Rõ ràng là Phật tử cúng dường mà thầy ăn được, thầy ăn gạo lứt muối mè. Nhưng mà sự thật ra thầy cúng dường thầy để đó rồi để cho người này người kia chứ thầy đâu có ăn được, nhưng mà để là làm gì? Cuối cùng đó là thầy nói, thầy nhìn thấy cái sai ăn uống của quý thầy quá sai. Sáng nè, trưa nè, chiều lao động rồi còn thêm dặm uống nước này kia nữa, trời ơi con ăn còn sướng sướng hơn người ngoài đời nhiều. Mà trong khi mình có làm cái gì ra tiền, bao nhiêu mồ hôi nước mắt cũng đã cúng dường, quý thầy sẽ tỏ tội này. Không, thầy nói thẳng nói thật. Bởi vì cho nên Phật dạy chúng ta tu định niệm hơi thở, nghĩa là nương vào hơi thở để tỉnh thức xả tâm, chứ không phải nương vào hơi thở để mà ức chế tâm.
Hai cái đó.
Thấy nó sao?
Hai cái đó sao?
Phật dạy quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra. Quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra. Thì chữ ly sân ly tham này là cái xả tâm. Nó là cái pháp hướng mà trong kinh Phật dạy gọi là như lý tác ý. Như cái lý của đạo để mà tác ý nó ra để cho nó hết tham sân si. Cũng như bây giờ con ngồi thiền thấy không? Con ngồi con hít thở ha. Con nói tâm như cục đất, tôi biết tôi đang thở. Con chỉ cần nói vậy thôi. Mà đất thì nó không sân không si, ai chữ ai mắng nó đâu có giận hờn. Mà tâm mình như cục đất thì nó là giải thoát cái gì? Hồi hiểu không? Mà giờ mình cứ ngồi mình hít thở mà không nói nó như cục đất thì nó làm sao nó biết đâu mà nó như cục đất cái tâm của mình chứ? Mình phải có cái lệnh truyền nó chứ, mình huấn luyện cái tâm của mình chứ không mà nó trở thành thuần thục sẽ được. Cái tâm này cái tâm tham đắm, cái tâm giận hờn hoặc phiền não, mà muốn cho nó đừng tham đắm, đừng sân hận, đừng phiền não thì phải ra lĩnh, phải điều khiển, phải hướng dẫn cho nó, thường nhắc nhở nó. Cho nên bây giờ mình nhắc cái nó làm theo. Còn mình không nhắc nó, mình cứ ngồi ì như vậy, mình ức chế nó vậy, mình nói bây giờ mình thấy các pháp như mộng như quyển như qua đó, đó là lối mình trốn tránh thôi. Còn bây giờ người ta đưa ngồi, người ta đâu có thấy nó là qua đốm hư không gì, người ta không thấy, nhưng mà ta biết cái tâm nó ngủ ngầm trong này, nó tham sân si nó đang ngủ ở trong này nè. Bây giờ cái tâm nó phải lia, tâm như cục đất không giận hờn nữa nha. Phải không? Con thấy không? Mình nhắc nó vậy mai mốt con ta chửi nó không giận hả? Bây giờ cái đó là lực đạo. Cho nên dẫn tâm vào đạo chứ đừng dẫn đạo vào tâm. Dẫn cái tâm trở về cái sự giải thoát là ly tham ly sân si. Còn mình dẫn đạo vào tâm là mình học được nhiều, mình nghe băng cho luôn, nhưng mà cuối cùng không có tâm giác đâu. Cho nên vì vậy mà cứ lo ăn lo ngủ, lo chùa to tháp lớn thì cuối cùng quý thầy nô lệ cho cái thứ vật chất này, quý thầy chết. Bây giờ đó thầy còn cứ thấy tại sao quý thầy đau ăn cho nhiều thì nó phải đau chứ. Phật tử cúng cho luôn ăn cho nhiều chứ thầy ăn bữa làm sao thầy ăn nhiều được. Cái gì thầy ăn bữa thôi, uống cũng vậy bữa đó. Tức là thầy giải thoát hoàn toàn, ngay cả ăn thầy giải thoát, ngay cả ngủ thầy tập thầy cũng giải thoát, không còn si. Do đó từ đó cái bởi vì Phật nói ta nói giới luật tức là ta nói tâm ly dục ly ác pháp. Người giữ gìn giới luật tức là người ly dục ly ác pháp.
Dạ.
Mà bây giờ quý thầy không giữ gìn giới luật phá sanh, bẻ dụng giới ra, bẻ dụng giới ra. Giới luật Phật, trong giới luật Phật dạy, người tu sĩ mà ăn phi thời đó, nghĩa là ăn ngày một bữa thì được, mà ăn nhiều bữa tức là phi thời thì người đó sẽ bị đọa địa ngục. Tội đa dục đề mà, định cho cái tội của cái người đó mà. Thật sự họ đọa địa ngục, họ phải đau đó. Đau là địa ngục chứ cái gì, nó khổ sở. Họ thì còn thấy không? Cho nên vì vậy đó, mà khi đó thì cái người tu sĩ người ta phải ăn ngày một bữa, không ai mà ăn hai ba bữa. Mình còn tham đắm cái gì? Bỏ hết rồi mình còn cái gì? Đời mình nhứt hết rồi, bây giờ mượn cái đạo để mà làm cuộc đời sao? Rõ ràng là quý thầy mượn đạo, lợi dụng Phật tử, gạt gặp Phật tử, lừa đảo Phật tử, lấy tiền để tạo cái giàu sang, cái danh lợi, thậm chí như làm việc từ thiện. Sao bây giờ nhà nước không tiêu mình, không mang tiền mình đi cho những người nghèo, để đợi người ta kêu mình đi làm để cho người ta khen, người ta nói mình là làm từ thiện này kia. Thì con thấy cái này đâu phải là từ thiện của họ đâu. Mà bây giờ ở không lẽ ở trong cái tỉnh này bây giờ không có người khổ sao? Tại sao mình không dành dụm những cái tiền mà ăn của mình đây nè, để mình đi tìm những người mà trong cái cảnh khổ này mình giúp họ. Đỡ ngoài kia bị bão lụt này kia rồi, nhà nước kêu gọi ở chùa này chùa kia, hoặc là giáo hội phải tập trung kêu Phật tử này kia đóng góp để cứu trợ ta. Bắt đầu đi làm, kêu gọi là làm cái mượn cái đó làm cái danh của mình, thấy thôi có gì đâu. Có phải từ thiện không? Nếu thương người thì phải thương luôn luôn chứ, tại sao mà đỡ người ta gọi mình mới đi làm, thấy không? Có đúng không? Không biết, bởi vì cái đó là cái sai. Còn bây giờ mình nói mình dựng lên chùa chiền này kia cho nó sang đẹp để làm những cái cảnh du quan lịch sử hoặc cái này cái kia nọ, mình nói mình lượng như vậy chứ sao tu hành mà làm sao tu là tu phải làm như vậy chứ, không thể nào tu tạo cái cảnh quan cho mấy người đi tham quan. Tôi đâu có lệ thuộc vào cái chỗ đó. Mình nói bây giờ làm như vậy là nó trở thành những khu văn hóa. Tôi không cần văn hóa của dân tộc, là đơn giản là thuần thuộc của nó là đơn giản nhất. Phật giáo là như vậy chứ không phải Phật giáo là cất chùa to Phật lớn đâu. Nhất định là tôi không bị lệ thuộc cái này. Như vậy là mình mới giải thoát. Còn mấy ông bắt tôi thế tục quá mà. Người giàu người ta có nhà lầu, ông thầy chùa cũng có nhà cũng xa nhà. Thì đâu phải.
Dạ bà thầy, thưa với thầy, cái câu này thì con chưa nghe Phật nói, nhưng mà ở thế gian nói mà cũng phổ biến á. Phật pháp bất ly thế gian pháp, cái đó có đúng này. Còn cái thứ nhất, còn cái thứ hai nữa là trong cái thời gian mà con lên thầy á, thì cách này cũng hơn 2 năm, cái khoảng mà cái giữa cái thời gian đó thì con có được cái tờ báo giác ngộ, là không biết thầy kêu gọi hay là Phật tử kêu gọi, mà trong cái tờ báo giác ngộ có kêu gọi là để làm một cái công tác từ thiện để cho cái chùa Am ở Cảng Bạc. Cái đó con thấy, nhưng mà hôm nay cái tờ báo nó đã lạc mất rồi. Con hôm nay còn cái ý con muốn gặp thầy để hỏi cái đó vậy có không?
Không. Dạ, có. Dạ. Cái gì trong cái vấn đề mà báo giác ngộ thì cũng có từng đọc, mà thầy thấy ý thầy thường thường là ở trong cái tưởng giải kiến giải biết nhiều quá.
Dạ.
Cho nên nhiều khi ca ngợi cái không đúng tính cách của đạo Phật, nó rất sai nhiều cái. Còn cái nói mà pháp thế gian, cái pháp xuất thế gian dưới thế gian nó không có thể lìa nhau được.
Yeah.
Cái đó đúng, bởi vì cái người tu sĩ á, là phải giữ cái đức hạnh để cho cái người cư sĩ người đời người ta nương vào đó mà người ta được giải thoát. Còn cái người tu sĩ á, mà không giữ đức hạnh của mình á, mà xâm nhập mình sống như cái người đời á, mình gọi là đổ người á, thì cái đó là đúng.
Yeah.
Mình phải lấy đức hạnh mà làm gương cho người khác. Đức Phật ngày xưa tu xong rồi Đức Phật đâu có phải ăn uống phi thờ, vẫn giữ cái hạnh đức hạnh của mình mà, bởi vì nó thuộc về đức hạnh. Vì vậy mà người ta mới cung kính, người ta kính trọng, người ta tôn trọng. Còn mình bây giờ mình như người phàm phu, làm sao người ta kính trọng? Chỉ mình nói láo để mình gạt người ta thôi, bằng cách mê tín hoặc bằng cách luận cái này cái kia để cho người ta thấy có đúng cái lý để mà người ta theo, người ta cúng dường mình thôi. Cái đó là cái không có lìa cái pháp thế gian, bằng cách là họ đi vào trong thế gian. Sự thật chúng ta độ thế gian bằng đạo đức. Đây thầy nói cái này, cái câu chuyện này như thế này để con thấy. Ngày xưa trong cái thời tiền kiếp của Đức Phật á, là Đức Phật tu trong cái hạnh nhẫn nhục, là một vị tiên nhân tu hạnh nhẫn nhục. Ngài ngồi tu dưới cái cội cây, thì có một nhà vua đi săn nai, ngài đuổi con nai chạy ngang qua đó. Đến khi mà nhà vua đến gặp ông Phật mà hỏi vậy chứ, ông ngồi đây tu, ông có thấy con nai tôi đuổi nó chạy ngang đây không? Thì ông Phật lập thinh. Ông vua ông hỏi ba lần, cái gì này lập thinh không trả lời. Vua tức giận, bởi vì ông là nhà vua mà tại sao coi rẻ ông hỏi không trả lời, coi như tin rẻ ông, ông phải tức chứ sao? Cho nên ông mới chặt tay, rút gươm ông chặt tay ông, khoét mắt. Cuối cùng thì ông thấy cái việc làm ông mà làm cho ông này mà như vậy đó, tay chân bị chặt cục, mà hai con mắt bị móc ra rồi, thì nhà vua cũng có hối hận, mới hỏi ông, tôi đã chặt tay ông và móc mắt ông như vậy, ông có giận được không? Thì cái vị tiên nhân này mới nói, nếu mà tôi có giận thù oán bệ hạ thì mắt tôi sẽ rời ra luôn, không có dính lại, mà nếu tôi không giận thì nó sẽ dính lại, thì hai đó nó sẽ dính lại, tai mắt của cái vị tiên nhân dính lại hết. Nhà vua phục quá, cho nên quỳ xuống đảnh lễ Đức cái vị tiên nhân đó, tức là Đức Phật Tiền Tăng Đức Phật đó, và xin làm đệ tử của vị đó. Thì con thấy như vậy là dùng thần thông để độ người, chứ đâu phải là dùng đạo đức độ người, cái đó cái sai. Rõ ràng là tai mắt của mình bị chặt mà giờ nó dính liền là không phải thần thông sao? Cái đó là cái sai, hướng dẫn người ta bằng cái sai, không đúng đạo đức. Còn riêng thầy, nếu mà nhà vua hỏi á, bởi vì chính cái hành động mà làm thinh á, làm cho người ta bực tức, người ta tạo thành ác pháp. Do ai mà làm ác pháp này? Nhà vua chặt tay người đó, móc mắt người đó, thì do ai làm? Có phải là cái vị tu sĩ đó làm sao? Mình ngồi làm thinh, người ta mới tức, người ta chặt mình chứ. Nếu mà mình nói làm sao người ta chặt? Còn ở đây không? Bây giờ cái vị tu sĩ đó chỉ cần trả lời như thế này là đúng là đạo đức đàng hoàng, mà giải đạo nhà vua cũng rất phục, mà nể nữa, mà thực tế cụ thể hơn là những cái thần thông bịa chuyện nó chưa chắc đã làm chuyện đó. Đây nè, bây giờ vị tu sĩ đó nói như nhà vua thế này, kính thưa bệ hạ, hay hoặc là bệ hạ, kính bệ hạ, tôi là một vị tu sĩ, tôi thọ hai giới, giới vọng ngữ và không vọng ngữ, và giới không sắc sanh. Nếu tôi chỉ bệ hạ con nai ở đâu đó thì bệ hạ giết con nai thì tôi mang tội sát sanh. Và nếu tôi nói gạt bệ hạ, bệ hạ đuổi theo mà không có con nai thì tôi mang tội vọng ngữ. Thì xin nhà vua xét lại, một người tu sĩ mang trong mình thọ hai cái giới như vậy thì tôi làm sao tôi nói như thế nào? Nếu nhà vua thông cảm thì tha những cái lỗi làm gì mà tôi đã không làm vừa ý nhà vua. Còn nếu mà nhà vua không thông cảm thì nhà vua muốn hành hạ sao tôi cũng xin chấp nhận, vì tôi là người tu sĩ phải thọ giới, tôi phải giữ gìn, không thể nào mà tôi chỉ bệ hạ được mà không thể nào mà tôi giữ gạt bệ hạ được, mong bệ hạ hiểu. Con làm nhà vua, con có thể con chặt tay móc mắt này không? Khi một người tu sĩ đã nói vậy mà rất kính phục, kính phục gì giới luật người ta trình giữ nghiêm túc, đạo đức người ta ở những chỗ đó. Con hiểu không? Con này mình thể hiện thần thông đi độ người. Cho nên khi mà nghe thầy giảng, thầy nói cái câu chuyện này, cái câu chuyện nói là Tiền Thân Đức Phật, với câu chuyện bịa đặt của các nhà đại thừa gạt người ta, làm cho người ta gây ác pháp, mình lập thinh để tạo cho người ta tức giận, người ta mới chặt tay mình. Do ai mà người ta tức giận? Có phải là đó ác pháp? Chặt tay mình do ai mà chặt tay? Tức là ác pháp, mình tạo cho người ta ác. Mình là người tu, sao mình tạo cho người ta làm khổ người ta vậy? Như vậy là sai. Rồi cái người đó luận, bởi vì Bồ Tát phải lừa cách thức để độ chúng sanh, cho nên do đó mà khi đó mới hiện thần thông cho tai chân mình lành lại, nhà vua mới phục. Thế nó độ như vậy là lấy thần thông độ người ta, như vậy là thầy bùa thầy chú, nó liệm bùa liệm chú, nó cũng có thần thông như vậy là nó cũng độ người ta sao? Nó gạt người ta để nó làm tiền chứ, ông này cũng đâu phải là người tu chân chánh đâu. Con hiểu chưa thầy nói chưa? Đó là cái gạt. Bởi vì đạo Phật đi vào trong cái sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, phải không? Mà cái thiện là cái lành, không làm khổ mình, không làm khổ người, không tạo cho người ta ác. Bây giờ hai người chửi lộn nè, không? Có ví dụ như thầy chửi con nè, rồi con chửi thầy nè, đó là ác pháp rồi. Ác pháp càng tăng. Hãy chửi nhau lúc sau thì đánh nhau, đánh nhau thì chém nhau, có người đi nằm nhà thương, người ấy đi ở tù, có không?
Dạ có.
Bởi vì tức giận nó càng đi lên. Còn bây giờ một người chửi mình mà mình nhẫn, mình không chửi lại họ, tức là mình không gieo cái nhân ác. Và đồng thời cái quả của mình tiền kiếp người ta mới chửi mình đây, chứ không có thì làm sao gặp nhau mà chửi đây. Cho nên họ chửi mình mà mình lại không giận, tức là mình không làm khổ mình, mà mình không giữ lại họ, tức là không làm họ khổ thêm nữa. Còn hiểu chưa? Cho nên làm đạo đức là hàng đầu của đạo Phật, không làm khổ mình, không làm khổ người. Thì mình tu vậy là mới đạo đức chứ, mà giới luật của Phật là hoàn toàn dạy đạo đức không? Hay dạy đạo đức toàn bộ? Thế mà người ta không học đạo đức. À, bây giờ thầy đem một cái ví dụ để cho con thấy cái đạo Phật dạy đạo đức vô rất rõ. Đức Phật dạy giới luật phải không? Mà nói về cái giới dâm. À, bây giờ đối với người cư sĩ thì Đức Phật dạy không có được tà dâm, nghĩa là có chồng có vợ rồi không có được mà đi lấy người này người kia, phải không? Đức Phật cấm như vậy thì người cư sĩ không có tà dâm, còn dâm nhưng mà không có tà dâm. Như vậy rõ ràng con thấy con người là một động vật như bao nhiêu động vật khác, mà cái con người mà còn dâm mà không biết xấu hổ, đụng chỗ nào dâm chỗ nấy, thì cái này là con thú vật. Con thú vật con thấy nó dâm, nó chỗ nào nó cũng dâm được hết, nó không có xấu hổ. Con người thì biết xấu hổ, che kín đáo, phải không? Con vật thì không biết anh em cha mẹ chị em, phải không? Con người thì biết anh em cha mẹ chị em, không có dâm bậy, có phải vậy không? Cho nên vì vậy đó mà con người còn tà dâm lấy người này người kia, mà làm cho đối với vợ con mình hay đối với chồng, thì như vậy có nghĩa nhau không? À, đâu có nghĩa. Tình nghĩa vợ chồng thì phải trung thành nhau chứ, sao lại đi lấy người này kia, con vật sao? Phải không? Cho nên Phật cấm tà dâm. Đó là dạy đạo đức con người. Dạy đạo đức con người, có đạo đức thì con người mới thoát ra cái hành động của con thú. Con hiểu chưa? Nếu mà mình không có tà dâm thì mình là con người, mà mình còn tà dâm mà dâm người này người kia thì mình là con thú chứ sao? Thế đâu có người được. Không? Bây giờ đến vị tu sĩ không? Thì không, đoạn dâm không được dâm. Thánh tăng mà làm sao còn dâm? Mà anh còn dâm thì sao được? Vậy mà có những ông thầy chùa có dâm. Thấy con gái còn thích nhìn, giỡn hớt với mấy cô nữ thì như vậy là dâm. Thầy thấy mấy ông thầy nhỏ nhỏ đi với mấy cô nữ là giỡn hớt với mấy cô Phật tử nữ. Thì như vậy là rõ ràng là tâm dâm còn. Mó nhìn ngứa chuyện cười cợt nhau, điều đó là điều dâm hết. Đức Phật bảo thấy người nữ đừng có nhìn, đừng có lợi gần, đừng có thấy. Thế mà họ tiếp nhau, họ nói chuyện nhau. Vì cái nam nữ nó dễ cuốn hút nhau lắm. Cho nên nó sanh ra chuyện tầm bậy tầm bạ, lén lút nhau tầm bậy. Mai mốt báo chí rồi công an nó mở ra, nó đăng lên tin này tin kia, đem bao nhiêu là ông thầy làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Nó đâu có tốt lành gì. Mà thầy thấy là hầu hết bây giờ quý thầy mà học trường cơ bản này kia, thầy thấy có quý thầy mà lên trên cái khu vực này tu, đi với đám Phật tử nữ, trời ơi quý thầy từ nhỏ thì tưởng giỡn với mấy cái đám Phật tử, trời ơi tu làm vậy mà còn cái gì đó. Thầy nói thật sự là quét sạch cái tụi này ra hết. Thà là không tu, tu thì phải đàng hoàng, giữ luật đức hạnh đàng hoàng. Mấy người làm như vậy là phỉ báng Phật pháp. Thầy chấp nhận. Bởi vì cuộc đời thì nó thật sự ra Phật pháp nó si hết rồi. Bây giờ làm sao bây giờ đây? Nếu mà không nói ra sự thật này thì ai nói? Hòa thượng thì dễ, đối với giới luật thì hòa thượng quá dễ dàng. Hòa thượng viết ở trong cái báo Giác Ngộ, hòa thượng nói giới nào giữ được thì ráng giữ, mà giới nào giữ không được thôi trời đất ơi. Con có đọc báo Giác Ngộ thấy cái bài đó?
Dạ thầy có. Mà chính là thầy giảng cũng có, thầy cũng có nói cái đó, thầy hòa thượng cũng có nói. Bây giờ trong năm giới, thầy nói giờ là nếu mà người cư sĩ tại gia thì là thọ trong năm giới, nhưng mà giới nào giữ được thì giữ, còn giới nào giữ không được.
Nói vậy anh bây giờ phải hòa thượng nói như thế này đúng nè. Giới nào giữ không được ráng mà giữ. Còn giới nào giữ được thì phải giữ hoài hoài thì nó mới được, đừng có để nó phạm. Còn cái giới nào mà chưa giữ được ráng mà giữ. Con này đã giữ được rồi mà ráng mà giữ được thì sao? Đã giữ được rồi mà còn ráng cái gì? Hòa thượng nói câu nói là không đúng đâu. Không, mình chỉ cứ nghĩ con thầy nói đúng không? Hòa thượng phải nói bây giờ giới nào giữ được thì giữ gìn cho nó đừng có phạm. Giới nào giữ không được thì phải ráng mà giữ. Cái ráng là tại vì mình giữ không được mới ráng. Giữ được mà còn ráng cái gì? Phải không? Tại vì mình nghe thường rồi mình không có lưu ý thôi, rồi mình lướt qua thôi, mình tưởng nó thường. Sự thật là cái giới tôi chưa giữ được, hôm nay tôi phải giữ, ráng cố gắng một giữ được. Còn cái giới kia giữ được thì nó bình thường thôi, hằng ngày tôi ráng tôi sống cho đúng vậy thôi, khỏi cần ráng gì hết. Không phải không? Mình giữ được. Thành ra cũng một lời nói, nhưng mà lời nói đúng, mà lời nói nó chưa được đúng, mà nghe lướt qua thì nghe nó như là đúng, nhưng mà sự thật là nó không đúng lời nói. Mà hòa thượng thì coi giới rẻ quá, thật sự rẻ quá, cho nên chúng tăng bệnh hết, bệnh hết, mà đức hạnh không có, chuyên môn học, chuyên môn nói, chuyên môn lý luận thôi.
Nhưng mà hòa thượng gọi thầy là ngoại đạo mà thầy nhưng mà ngoại đạo thầy sống đúng với luật của Phật.
Hồi trưa này con ngồi con ăn cơm, con có nói với bà bạn con nói với thầy trong lạc và thầy hòa thượng, nhưng mà thầy trong lạc đi cái đường lối từ thấp đến cao, giới tịnh tuệ, giới là cái hàng rào giữ, định là cái tâm mình phải định tại chỗ mới có phát ra huệ. Thì chính là ở đó Đức Phật cũng dạy đó mà. Nhưng mà thầy hòa thượng là thầy hòa thượng là nói khác. Thầy hòa thượng nói định huệ không tu, trong đó định có huệ, huệ có định đó. Nhưng mà cái đó thì con thấy cũng được, nhưng mà có một cái á, là thầy hòa thượng không nói cái giới định huệ mà nói cái chỗ là định huệ không tu.
Định huệ không tu,
dạ đó, dạ đó. Cho nên quý thầy ở dưới này á là cũng có hơi á, con nói ở đây cũng hơi phạm thầy chút xíu. Quý thầy ở dưới này á cũng có hơi bác cái đường lối tu của thầy, cho nên con không chịu. Nhưng mà con không dám nói, bởi vì con không có về cái pháp mà giáo lý là con nắm không vững, thành thử rồi con không dám nói. Chứ còn thấy cái đường lối của thầy tu con thấy con chịu. Mà chính này hồi trưa này con có nói một người cư sĩ nữ, cái người cư sĩ nữ đó, cất cái am này nè đó, đường đi vô đó, thì nói hồi nào giờ chưa biết thầy, nhưng mà cũng muốn gặp thầy. Tôi nói thầy là thầy tu một cách đơn giản, chứ không phải thầy không có làm cái hình thức bên ngoài đâu mà để thu hút khách đâu, không có. Thầy tu rất là đơn giản, cho nên từ chỗ đó là tôi mới chịu thầy đó. Cho nên
ngày mai thầy sẽ đi lên thăm cô chỗ Minh Trí.
Dạ, dạ mai.
Rồi thầy đi về.
Dạ, con dạ, con hết. Tôi nghe thầy nói cái lời đó, con hết sức là dạ, con không biết sao nói với thầy. Thầy rất từ bi với con.
Dạ, rồi.
Dạ.
Xuống. Con không biết nữa đi con.
Dạ, dạ, dạ.
Thầy uống nước.
Dạ.
Ngày mai con xuống là xuống đây sáng xuống rồi thầy sẽ đi với con lên.
Dạ
với con.
Dạ thưa bạch với thầy thế này.
À.
Con có dặn cái ông mà xe ôm á là ở bên này nè. Sáng mai á ông đến đây ông chở thầy. Dạ được không thầy?
Được.
Dạ. Con có dặn hồi cỡ khoảng 2:00 á. Dạ. Ông con ra về Phước Hải đó, chứ con gặp ổng con mới nói thôi để vô thì chơi chút, ổng vô. Nếu ông vô thì con nói không biết chừng nào thầy về, thành thử là con đợi thầy không được, cho nên con mới nói thôi bây giờ nếu trong trường hợp mà ngày mai là ông vô đây thì ông chở thầy
đây rồi
thì ông chịu á thầy. Như vậy là sáng mai nha thầy, sáng mai có khoảng 6 giờ là ông vô.
Rồi 6 giờ vô đi.
Dạ dạ 6 giờ ông vô ông chở thầy. Con có viết một cái giấy con để lại
đó. Dạ thầy. Hồi đó chú mừng hạnh quá.
Dạ.
Có đưa thầy đọc.
Dạ.
Nói thôi đâu gặp mấy con quá, thôi có duyên thì về thì thăm ở đây, thầy nghỉ mát ở đây.
Dạ.
Rồi sau những cái ngày mà nghỉ ở đây thì thầy soạn cái bộ giáo trình đạo đức nhân quả.
Dạ.
Do đó thì thầy mới về thì nghỉ đây. Trong 10 hôm thì thầy đi, bởi vì thầy ở đây thì thầy sợ Phật tử tập trung đông quá rồi thầy làm đào kép hát cho họ nghe thôi, chứ tu thật sự ra dưới không phải là chuyện dễ cho họ tu đâu. Hiểu điều đó. Cho nên vì vậy mà thầy muốn yên ổn à, chứ còn trong cái giai đoạn này độ thì nó cũng khó. Vì cái pháp môn của hòa thượng để cho giữ người ta ở trong cái chiều rộng ấy đi.
Yeah.
Sau này khi hòa thượng tịch rồi thì đưa vào cái giới định tuệ của Phật thì người ta sẽ đi vào chiều sau. Yeah. Bởi vì giới thì nó ly dục đi áp pháp.
Yeah.
Mà ly dục đi áp pháp thì chúng ta nhập sơ thiền rồi, cái thiền đầu tiên nó không phải ở chỗ mà ngồi hít thở hoặc là chỗ nhiếp tâm mà nó dùng tưởng, mà do cái chỗ ly dục đi áp pháp. Con thấy ly dục cái lòng ham muốn mình hết. Yeah. Phải không? Áp pháp không còn nữa, tham si không còn nữa thì không phải giải thoát sao?
Yeah.
Nổi cái thiền, sơ thiền này nó đã khó khăn rồi. Còn ba cái thiền chỉnh như là nhị thiền, tam thiền nó là dễ lắm. Đức Phật nói mà khi mình giới luật mà nghiêm chỉnh rồi đó, mình thanh tịnh được giới rồi, tâm mình thanh tịnh rồi, thì những cái định đó mình nhập không có mệt, nhập không có khó khăn. Đức Phật đã nói vậy. Yeah. Chỉ cần ra lĩnh nó thì nó vô, gì đâu mà phải ngồi tập với chữ cơ. Không, thầy dạy mấy con sau này mấy con mình quyết định đi cái lộ trình của đạo Phật thì mấy con sẽ được giải thoát như lời thầy nói.
Yeah.
Các con muốn tịnh chỉ hơi thở là hơi thở nó hơn, các con nhập tứ thiền cách dễ dàng.
Yeah.
nhưng mà mấy con chưa đủ duyên, chưa có sống được cái lộ trình của một vị tu sĩ dưới luật hẳn hoài đó. Chứ mà sống đúng ngày bữa nè, rồi tập phá cái hôn trầm nè, rồi tập sống độc cư trầm lặng một mình nè, dưới luật nào thầy dạy đức hạnh, dưới luật nấy hết xong rồi, các con thấy toàn là đức thánh, toàn là cái đạo đức của con người đó. Chừng đó mấy con sẽ sống đúng giới luật của Phật, là sống những cái đức hạnh, không có sai đâu. Thầy sẽ dạy đức giới hết mà, hạnh giới với đức giới. Rồi mấy con sẽ thấy quý trọng giới. Chứ bây giờ mấy con thấy giới luật là khô khan, giới luật là nghe con nó khép mình, làm cho mình khổ sở. Chứ không phải là đức thánh mà người ta ở nằm trong đó mà. Như thầy giải thích cho con nghe cái đức của một cái giới dân, con đã thấy rõ. Cái chỗ nào là thú vật, cái hành động nào mà gọi là không đạo đức là con thú vật, mà cái hành động mà có đạo đức là con người rồi. Mà cái hành động nào là cái hành động trong cái giới đó, mà cái hành động nào là cái hành động của bậc thánh, thánh tăng. Cho nên ta nói thánh tăng, thánh ni, chứ ai có nói mà tăng ni thường đâu. Cho nên trong thánh tăng, ở trong trưởng lão ni kệ, trưởng lão tăng kệ, toàn là thánh tăng, thánh ni không. Bậc của Phật là đệ tử của Phật là thánh không? Bởi vì ta giới luật nghiêm chỉnh hết ta mới thánh. Còn mình giới luật không nghiêm chỉnh, hàng ngày hai ba bữa thánh gì tham ăn quá trời, đụng đâu ăn đó, thấy cái gì cũng ăn hết, thánh sao mà ăn dữ được. Con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên thầy, mà cái giới đó Đức Phật đã chỉ định được cái tội chủng, tội danh của nó rõ ràng là ba vật đề, tức là đọa địa ngục. Cái người ăn phi thời là đọa địa ngục, cho nên họ mang bệnh là phải. Thì đọa địa ngục là bệnh, chứ còn địa ngục cái chỗ nào nữa. Thời nay cái thân của mình nó mệt, mai nó nhọc, mai nó nhức chỗ này, mai nó nhức chỗ kia, ăn uống nó sình ruột sình gan của họ, ăn cho nhiều thì nó sình, mang cái thân cho mập như thì phải bị thôi. Mà thầy nói vậy thì nó đụng chạm hết. Con phải hiểu, họ phải thọ lấy những cái địa ngục của họ. Khi họ ăn vậy là họ phải đọa địa ngục. Giới luật của Phật định tội họ là như vậy rồi thì không bao giờ họ chạy khỏi. Nó như quý thầy ốm ốm vậy, nó chưa rồi quý thầy làm trụ trì, con quý thầy mập ra bị. Nói thật sự, nói thẳng, nói đúng, quý thầy có giữ giới luật được thì quý thầy giải thoát. Thầy 69 gần 70 tuổi rồi mà khỏe không như thế này, đi thăm thầy Phước Hảo, đi thăm quý thầy nằm lết đết. Còn thầy hoàn toàn là trèo núi như thường, không có mệt nhọc chút nào hết. Thì con thấy, mà đau bệnh không dừng thuốc, chỉ dùng hướng tâm của mình nhắc là phục hồi cơ thể mình lại. Muốn sống thêm hồi nào cũng dễ dàng, có gì hết. Vì mình phục hồi được cái sự sống của mình thì mình phải sống thêm chứ sao. Mình muốn chết thì mình đình chỉ hơi thở, mình tỉnh chỉ hơi thở, mình lỡ nó ngưng thì mình chết chứ gì. Bỏ. Không phải là sung sướng sao? Mà ăn ngày bữa không phải giải thoát sao? Nó rõ ràng về cụ thể. Còn thấy sướng không? Cho nên ai nói thầy ngoại đạo gì kệ, ngoại đạo mà giải thoát được hơn. Ngoại đạo mà sống có đức hạnh, còn không ngoại đạo mà sống không đức hạnh sao? Con thấy người ta nói người ta đúng chánh pháp thì thầy không cãi đâu, nhưng mà cái hành động họ có đúng không? Đúng là đạo đức không? Từ đời sống, từ cách thức này kia, họ có đúng cái đạo hạnh của Phật không? Đạo Phật của Phật thì phải ba y một bát đi xin ăn, chứ đâu mà ngồi chỗ mà nấu nướng theo kiểu mà ăn ngon mặc đẹp như thế này. Giờ đời sống của thầy thì ba y một bát rồi, thầy mang cái bát đi đâu?
Theo cho nên con thấy đời sống của thầy rất đơn giản. Từ chỗ đó con rất quý, mà con muốn là tìm thầy để học theo cái pháp của thầy.
Thật sự ra thì thầy nói thật sự, thầy đi như vậy là thầy tạo cho các con sau này có cái duyên mà các con trở thành trì bình cất sĩ hết. Ngày xưa tổ sư Minh Đăng Quang đã tạo được như vậy, nhưng mà tổ không có đi vào được cái chỗ mà tứ thiền. Thầy đọc cái bộ chân lý thầy thấy rõ mà, tổ đi lạc vào cái đường thiền của tổ sư, cho nên tổ mới thấy sao mai mọc mà ngộ được Phật tánh, cho nên cứ lạc rồi. Còn con đường thiền của Phật không phải vậy, mình ly dục ly ác pháp rồi từ đó mình tỉnh chỉ hơi thở, thân định trên tâm, tâm định trên thân, hướng đến tam minh, tức là đến lậu tận minh, là quét sạch được cái gốc lậu hoặc của mình, thì mình chấm dứt luân hồi rồi. Còn kia mình làm chủ cái chết sống chết của mình là tứ thiền, làm chủ được cái định của tứ thiền là làm chủ được rồi. Còn cái tuệ của nó là tam minh á, cho nên nói về cái tuệ đó, nói về tuệ lực thì Đức Phật xác định là tứ diệu đế rồi. Cho nên cái bát chánh đạo đâu phải để chúng ta tu đâu, bát chánh đạo là cái kết quả của cái sự tu tập của chúng ta, chúng ta mới sống được chánh kiến, chánh ngữ, chánh mạng nó mới được. Còn bây giờ quý thầy nói chính ngữ, chính kiến, sự thật là chính kiến, chính gì? Chính sao được, cái tâm tham dục của quý thầy quá trời, chính sao được?
cái đó là cái kết quả của cái trí tuệ. Cho nên trí tuệ ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật ở đâu thì trí tuệ ở đó. Cho nên luôn 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 nó thanh tịnh, ta sống cái đời sống phạm hạnh nó thanh tịnh. Còn tu không đúng giới luật rồi thì đi ra ta thấy được cái tướng, ta cũng biết liền tướng này tướng ăn, tướng ngủ nè, tướng này tướng vui thế gian chỉ đơn giản. Ông thầy nói thẳng, nói thật à, tôi là đúng giới luật hẳn hòa, giới định tuệ. Đức Phật đã di chúc lại chúng ta, không có ông tổ nào làm thầy chúng ta hết. Đức Phật di chúc rõ ràng mà, lấy giới luật và giáo pháp ta làm thầy sau khi ta nhập diệt, chứ không ai làm thầy mình. Cho nên những cái điều kiện mà họ bịa đặt ra ai tin được. Tổ Ca Diếp mà ông Tổ Ca Diếp, Tổ Ca Diếp chỉ có cái hạnh Đầu Đà thôi, chứ ông đâu có cái đặc biệt nào hơn đâu. Còn ông Xá Lợi Phất thì chỉ có trí tuệ thôi, chứ ông đâu có đặc biệt hơn nữa. Mà nói về ông Mục Kiền Liên thì có thần thông thôi, chứ ông đâu có cái khác nữa. Mỗi người có cái đặc biệt, cái sở trường riêng của họ, làm sao họ đủ cái khả năng mà để lãnh đạo luôn, để hướng dẫn chúng ta sau này. Chỉ có giới và giáo pháp của Phật mới là cái vị tổ đó mới có đủ điều kiện chúng ta. Cho nên chúng ta nương vào cái giới luật và giáo pháp của Phật thì đi giải thoát rõ ràng. Hằng ngày ly dục ly pháp, ly ít thì chúng ta giải thoát ít, mà ly nhiều chúng ta giải thoát nhiều, không có gì hết. Tâm ham muốn nhiều thì khổ nhiều, ác pháp nhiều thì khổ nhiều, mà ly nó dần được lần được nó ra, nó ra nhiều thì mình giải thoát, mình thấy thanh thoảng an lạc. Con hiểu rõ không? Nó rõ ràng. Ngay cả cái thiền hơi thở của Phật cũng dạy quán ly tham tu với tôi vô, quán ly tham tu với tôi đó. Đâu phải ngồi đó để mà biết hơi thở ra vô. Hay hoặc là sổ tức thì tức.
Dạ, con
dạ, tầm bảy.
Con cũng nghĩ cho đó.
Tổ giải điên.
Thế chứ mình quán cái gì mình đã biết đó.
Không, con thấy Phật dạy mình cứ theo Phật mà tu. Mình tu theo Phật chứ không phải tu theo tổ. Tổ giải điên cũng tu. Thầy nó thẳng. Đâu phải mấy ông tổ. Bởi vì Pháp An Bang mà của trong khi mà cái thầy Nhất Hạnh mà giải thích về cái thầy tổ Khương Tăng Hội. Khương Tăng Hội là một vị thầy đầu tiên trong cái thế kỷ cuối thế kỷ thứ hai đầu thế kỷ thứ ba, là bốn vị sư đầu tiên truyền Phật giáo, thì Khương Tăng Hội là một vị. Thế mà giảng về cái tứ thiền là hoàn toàn sai hết. Ông tổ này ông cũng có biết cái thứ này, giảng tầm bậy, cho nên ông đặt ra Pháp An Bang, thầy nói thiền An Bang. Cái An Bang của ông đâu phải là niệm hơi thở, giảng đúng Phật. Cho nên vì vậy mà giảng vậy là người ta ức chế. An Bang thú ý đó. Thế con cứ ngồi hít thở, hít thở nha. Bây giờ con hít thở mà có vọng tưởng vô, con phải sổ tức gì? Sổ tức thì để cũng mục đích ức chế nó gì? Rồi bây giờ con thấy thuần rồi con mới tùy tức gì? Tùy tức rồi bây giờ con xả cái tùy tức, con ngồi dưới tâm yên lặng, nó không có gì, niệm gì hết, thì rõ ràng con bị ức chế.
Dạ bà thầy, cái chỗ đó thì thầy nói vậy, nhưng mà thầy hòa thượng bây giờ đâu có dùng cái chỗ mà sổ tức tùy tức nữa. Tức là thầy ở vọng tưởng rồi, vọng tưởng vô là buông ra.
Thì buông ra thì đó là ức chế rồi. Bởi vì cái gì vọng tưởng đó là cái tâm tham sân si của mình nó mới có vọng tưởng. Mà mình không lo xả cái tham sân si mà mình cứ ức nó lại, tức là mình nén nó, bây giờ nó không có là buông nó ra. Thì như vậy là mình vượt qua cái giai đoạn mà sổ tức tỳ tức chứ gì. Bây giờ mình đến cái giai đoạn mà buông vọng chứ gì. Mình buông nó tức là ức nó. Mình không thấy cái niệm của nó khởi lên, nó là niệm tham sân si. Do cái tham sân si của mình có, nó có niệm vọng tưởng. Mà khi tham sân si mình xả hết thì tâm nó quy vô, tức là Phật nói để nhất pháp giải thoát là tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật tức là tâm quy vô, chứ không phải là tâm nó còn nằm bài bạc. Bây giờ mình ngồi đây chứ nó nghĩ cái này kia hoài không hả? Không phải không, nó phóng dật ra hoài đó. Còn mình kéo nó vô hơi thở, mình cố mình dụng công để mình ức chế nó vô hơi thở, hoặc là mình cố mình giữ cái tâm mình đừng khởi niệm gì hết, thì luôn cũng bị ức chế thôi. Bởi vì đó là cái sai hết đó. Thầy nói sai là sai mà. Bởi vì nếu mà không sai á, thì gần 30 năm nay bao nhiêu người theo Hòa Thượng là phải thành tựu hết.
Thầy Hòa Thượng nói cái này, nói khi mà giọng nó vô thì mình biết cái giọng, nhưng mà mình đừng có chấp nó là giọng đó, thì mình buông nó ra ở chỗ đó.
Thầy cũng là ức chế.
Ức chế, chỗ đó ức chế.
Bởi mình biết mình không theo. Mình biết mà mình có tương tục vậy. Mình biết mà mình không theo. Thì nó cũng vẫn ức chế. Bởi vì mình theo cái kinh điển Phật đó thì mình quán ly tham, quán ly sân, quán ly si, vừa tỉnh thức vừa này. Mình đi kinh hành mình cũng quán ly tham, ly sân si, mình xả. Có vậy thôi. Con thấy bởi vì tu theo Phật thì mình cứ giữ theo cái đường lối của Phật mà tu. Nhưng mà ai nói thầy tà đạo, quại đạo thầy cũng chịu hết.
ngoài đạo tà đạo gì cũng được, miễn là thầy sống đúng cái giới luật của Phật, đức hạnh, giữ đúng cái hạnh của mình, không phí thời. Những cái gì mà giới luật của Phật dạy thì mình ráng cố gắng giữ gìn để cho nó đừng có phạm. Sau đó một lần lượt nó quen cái giới luật và nó sống một cái đời sống mình tự nhiên, nó hồn nhiên với cái giới luật, nó thanh thản, nó ly dục đi hết, nó lìa ra hết rồi. Bắt đầu từ đó cái sơ thiền không phải là chỗ mình tu tập mà mình ly được ly dục đi hết. Từ đó mình ở trong cái tâm thanh tịnh đó, đó mình mới hướng tâm, mình tịnh chỉ tâm tứ, rồi mình tịnh chỉ mình ly hỷ, rồi mình tịnh chỉ hơi thở, nhập tứ thiền, tức là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh mới nhập tứ thiền. Rồi từ ở chỗ tứ thiền, cái định thân định trên tâm định trên thân rồi, nó tở tỉnh chỉ rồi, thì bắt đầu mình mới hướng tâm, mình hướng tâm về tam minh, thì túc mạng minh, rồi tới khi nhẫn minh mới lậu tận minh. Thì sau khi lậu tận minh xong rồi thì tứ coi như là mình đã xong trên cái con đường tu của mình rồi, thì mình nghĩ ai tu được tôi cũng được thôi. Nói thì đập chạm, cho nên thầy cũng nói. Bởi vì nói chung là cái lộ trình của thầy đi, khi mà thầy trở về với cái lộ trình nguyên thủy thì từ giới định tuệ thì đi vào thì thầy thấy có kết quả. Bởi vì thầy ly dục hàng dài, thầy ngồi tâm như cục đất, không có tham sân si, nhắc chừng nó vậy. Đến chừng động chuyện nó có cái lực của nó tự nhiên, nó ám thị nó, mà như lý tác ý là ám thị nó phải thành cái lực của nó thôi. Cho nên đụng chuyện nó không giận hờn ai, thậm chí như người ta cúng dường tiền, cúng dường vàng tiền luôn cho thầy để mà cất chùa, thầy cũng nhận. Thầy nói thầy không làm tôi mọi cho Phật tử đâu, thầy cất chùa cho tốt cho đẹp, rồi quý vị đến tham quan này kia, rồi thầy bắt không phải lau chùa cho sạch sẽ chứ không để dơ bẩn sao. Mà họ vô chùa họ đâu có giữ vệ sinh cho sạch sẽ mình đâu. Nhiều khi họ trét dơ, làm dơ cái này kia, rồi rốt cuộc họ về rồi họ để lại cả một cái vấn đề mình phải làm được. Tăng ni bây giờ thành nó nô lệ cho cái sự vật chất rồi. Nó thật sự giải thoát là giải thoát, chứ giải thoát kiểu đó rồi tu tới đâu khổ lắm. Bởi vì cuộc đời của mình bỏ hết để mình đi tu để tìm giải thoát, chứ đâu phải mình đi tìm cái sự như vậy.
Dạ bà thầy, hôm nay thầy có cho con gì
dạy cho thầy không? Nói chung là nếu mà ở trên đó thì chắc chắn là con muốn kinh sách thầy, con hãy về con gặp cô Diệu Quang.
Dạ.
Cô sẽ cho con mấy cuốn, con sẽ về con đọc. Dạ. Sách của thầy thì hơi con về đọc thì một mình thôi, đừng có đưa ra trong giai đoạn nên dùng của thầy.
Dạ.
Cô. Ở đây hôm đó thì thầy có về đây thì thăm thầy thông lượng, thầy có cho thầy thông lượng mấy tập, nhưng mà thầy căn dặn là không được phổ biến.
Dạ.
Vì giai đoạn này chưa phải, vì giai đoạn này giai đoạn của Hòa Thượng. Phải dạ. Đem cái pháp của Hòa Thượng để giữ cho tất cả tăng ni, để cho họ giữ cái tập rộng của họ thôi. Sau này thì khi mà hữu duyên thì nó có cái nhân duyên thì mình đưa vào cái giới định tuệ cho họ đi sâu vào, họ quét sạch đi được giải pháp, họ mới đi sâu vào thiền định mà thân định trên tâm định trên thân để cứu cánh cho họ cứu cùng. Thì người nào có hữu duyên sau này có cái kết quả. Còn bây giờ thì thầy đâu có mang theo, bây giờ đi bay một bác mang theo thì chở nó nặng lắm. Nếu mà có thì cho con về mà con đâu.
Dạ bà thầy, cái năm đó thầy có nói trong khoảng vài năm thầy có cái hướng là thầy về đây, thầy có về định
này. Thầy về đây mà thầy có gọi mấy người cư sĩ rồi. Dạ. Các vị chuẩn bị về mà có thể thành lập cái khu đất mà thầy đã mua 14 mẫu này nè.
Dạ.
Cất cái bệnh viện tư từ thiện cho thầy.
Dạ.
Dạ. Thầy không cất chùa đâu.
Dạ.
Chùa là thầy tổ chức từ cái khu này đến khu kia, ví dụ như thầy đến đây, nếu mà ở đây mà chân nguyên á, mà thầy thông lượng mà xây được cái chùa rồi ha, xin phép các đàng hoàng, thì thầy nói xin phép mà cất chừng 5-10 cái thất, thầy sẽ đưa cái giáo đoàn quý thầy về đây, khi mà họ về đây mà ở 5-3 ngày hay 10 ngày, để mà họ trở thành những du tăng, họ xin thầy thông lượng mỗi bữa ăn. Nếu mà thầy thông lượng không đủ khả năng thì họ sẽ qua chùa Hòn Một, họ xin bên Từ Giang, hoặc là Sư Giác Toàn, hoặc là Hòn Son, chùa Hòn Son của thầy Phước Trí. Thầy đến đó thì liên lạc với mấy chùa đó, thầy xin trước nói rồi, khi mà cái giáo đoàn họ đi về đây thì họ đi xin ăn thôi. Ở đây thì họ xin ăn bữa, thì qua chùa kia xin ăn bữa. Trong khi mà họ đi giáp vòng thì họ trở lại, họ ở 5-10 ngày, họ đi đến cái chỗ này, trở thành du tăng thất sĩ, đi xin ăn mà không xin rồi về thế tục. Vì xin về thế tục thì có nhiều người mạo nhận, mạo giả tu sĩ đi xin.
Dạ, dạ.
Cho nên mình xin trong chùa thì không có ai mạo được. Đó, cách thức thầy tổ chức như vậy. Cho nên thầy đi, cái chuyến đi này là thầy tổ chức rải rác để sau này mà có hữu duyên thì tạo thành một cái đoàn du tâm cư sĩ. Chúng ta không có dính mắt chùa nữa, mà ôm bát đi, đi từ chỗ chùa này đến chỗ khác. Đến đây có 5-10 cái thất thì ở đây cấp cho mình nước nôi này kia người ta cấp cho mình sẵn, mình vô đó mình ở, ở mình thực hiện đức hạnh của mình trong cái hạnh tu. Có vậy thôi, còn đi từ chỗ này đến chỗ.
Đây này thầy có cần hỏi gì vậy?
Thầy à, thôi bây giờ con về con.
Dạ.
Cho nên nó rất khó với thầy. Bởi vì muốn như vậy là mình phải cách ly đi riêng mà nó nam riêng chứ không được nói được. Mà tu viện chân không mà nó cái tu viện bát nhã bên đi với cái xác bên nó cách quá nào. Rồi cái phụ nữ mà đi qua đi lại nó ỏng éo, uốn éo, nam thì nó làm sao nó chịu được. Khổ. Cho nên cái thứ này là cách ly ra. Được cũng được, cái nó ở chỗ khác xa. Còn ở đây để mình nuôi dưỡng cái số chú tâm người ta phải thanh tịnh, đừng có thấy cái mặt. Sự mà thầy có thật sự mà nếu mà thầy đào tạo chú tâm là nghĩa là cắt ly, khi nào tu đủ nỗ lực thì quý thầy cứ ra tiếp, mà chưa đủ nỗ lực thì quý thầy phải thực hiện những cái nỗ lực ở trong tâm nhưng mạnh. Chứ mình ra mình dễ cám dỗ, cái tụi nó có gì cám dỗ mình. Vậy vậy chính cái bản thân của mình còn sức tin là mình đã nguy hiểm rồi. Tu hành là cái tuổi của mình mà còn bị sức tin là mình nguy hiểm. Mình tu cho nên từ đó nó khỏe mạnh, nó hồng hào, nó an lạc, nó thanh thản sống hàng ngày, nó một mình nó an ổn, nó trầm lặng, thích sống độc cư. Còn không nó cô đơn, nó buồn bã, nó gì tu đúng mà nó giải thoát như vậy. Nó đúng pháp là phải đi từ giới rồi mới định, bởi vì giới mà nó thanh tịnh tức là ly dục ly ác pháp là nó định rồi. Mà cái định đâu phải là ở chế tham, mà cái định nó do cái sự tu tập ly dục ly ác pháp, tức là cái tâm thanh tịnh nó không còn tham sân si là định. Các thầy hiểu cái chỗ không tham sân si nó là định, chứ không phải ngồi thấy vọng tưởng mà là định. Cái mà không vọng tưởng nó chỉ tỉnh thức. À, bây giờ mình tỉnh thức trong hơi thở, mình tỉnh thức trong cái bước đi kinh hành của mình, tỉnh thức thôi. Cho nên Đức Phật nói tu ở trong thân hành niệm, tức là cái thân động dụng của mình, tu trong cái hành động đó, tu trong các hành động của thân của mình. Mình đi tới, mình biết mình đi tới. Nhưng mà đi tới, biết đi tới tức là biết chế. Đi tới, biết đi tới mà biết xả tâm thì mới là chánh niệm. Cái chánh niệm không phải là cái chỗ biết cái hành động đi mà chánh niệm đâu, mà cái hành động đi chỉ là giúp cho chúng ta tỉnh thức cái tâm, chúng ta tỉnh thức trong hành động đó, để chúng ta tỉnh thức mà xả cái tâm. Mà xả cái tâm tức là chánh niệm. Bởi vì chánh niệm nó có chánh niệm mới có tà niệm chứ. Mà chánh niệm là ly tham ly sân si, còn cái tà niệm là tham sân si. Quý biết nhỉ? Chứ còn cái hơi thở nó có tham sân si gì trong đó. Mà tỉnh thức như vậy gọi là chánh niệm luôn trong hơi thở, nó có nghĩa lý gì? Thầy các thầy muốn suy ngẫm, các thầy suy ngẫm thì các thầy thấy họ dạy sai hết đó, đúng không? Cũng như mình tu, mình biết mình tu trong các hành động, mình biết trong các hành động của mình để làm gì đấy. Mục đích của mình là ly tham sân si, phải không? Mà bây giờ mình cứ tỉnh ở trong các hành động, đi tới biết đi tới, đi lui biết đi lui, nhổ cỏ biết nhổ cỏ, làm này biết làm, tỉnh cái này để làm gì đây? À, do đó bây giờ thầy nhổ cỏ, thầy biết thầy nhổ cỏ, nhưng mà thầy biết quán ly tham, tôi biết tôi đang nhổ cỏ. Có phải là mình tỉnh thức trong nhổ cỏ để mà ly cái tâm tham? Cái đó mới có ý nghĩa của đạo Phật, mới xả cái tâm mình ra. Phải không? Có thầy suy nghĩ là đúng không? Còn nếu mình tỉnh thức, mình biết mình nhổ cỏ, mà biết nhổ cỏ thì nó có nghĩa lý gì? Bây giờ cứ nhổ cỏ tối ngày mà tôi chỉ biết tôi nhổ cỏ, như vậy nó giải quyết cái gì đấy? Nó đâu có giải quyết gì cái tâm của mình đâu, nó chỉ tỉnh thức ở đó. Mà nếu mà tỉnh thức như vậy thì nó đi đến tĩnh lặng, mà cái giờ đó nó tĩnh lặng thôi, có gì đâu, nó có nghĩa lý gì nó đâu. Cho nên Phật mới nói nhập phi tưởng, để mà biết phi tưởng thì nó có nghĩa lý gì? Ông Phật nói rất rõ. Cho nên ông xả bỏ cái phi tưởng, ông chấp nhận nhập vô sở hữu xứ, để mà biết vô hữu xứ thì nó đâu có nghĩa lý gì. Bây giờ mình tỉnh thức đi đến tĩnh lặng, để mà biết tỉnh thức tĩnh lặng đó mà có nghĩa lý gì? Nó đâu phải là tỉnh thức tĩnh lặng rồi nó hết tham sân si đâu. Bây giờ quý thầy có cố gắng kéo dài đâu, bây giờ một hai ngày đi nữa cuối cùng tham sân si còn. Bởi vì mình không có cái chánh niệm, cho nên nó hoàn toàn có sự tỉnh thức đó thôi, thì nó không có xả cái tham của mình. Mà bởi vì Đức Phật dạy cụ thể rất rõ ràng, mà tại vì mình không chịu nghiên cứu kinh sách nguyên thủy cho nên mình chê nó là tiểu thừa. Vì vậy mà mình nhắm vào cái đại thừa, tối thượng thừa, và cuối cùng mình không đi tới. người nào cũng thấy cao hết, mà cuối cùng không có người nào cao. Cuối cùng thầy nào bây giờ cũng gần chết với nhau. Nó thật sự bây giờ cứ nhìn lại với thầy, người nào lớn tuổi như thầy là người nào cũng rịp rịp. Còn hòa thượng mình á, bây giờ nếu mà không có thuốc thang mà tắm, hòa thượng cũng khó sống chứ không có dễ. Nhờ là thuốc thang của ngoại quốc người ta cung cấp cho hòa thượng đầy đủ. Còn chúng nhỏ nhỏ làm sao có. Cho nên mình phải chịu thôi. Bây giờ chúng nhỏ nhỏ là phải chịu thôi. Làm sao? Bởi vì Phật tử họ có đâu có để ý những chúng nhỏ nhỏ đâu. Họ để ý hòa thượng, họ muốn cái sức khỏe của hòa thượng. Thì cũng như một nhà giàu, một nhà vua vậy thôi. Người ta phải cung cấp những cái thuốc để mà duy trì cái mạng sống người đó. Còn mình nhỏ làm sao? Mình phải chịu. Đó, thầy nói vậy là đủ biết. Khổ lắm. Cho nên thầy nghĩ là cuộc đời của thầy cuối cùng những cái tuổi già này là không có nên mà chết ở trong một cái ngôi chùa, mà chết ở trong hang đá, chết ở trên bước đường du tăng sĩ, dưới cội cây như Đức Phật ngày xưa. Cái hạnh cao quý, thầy thấy cái hạnh đó là buông xả cao quý, không dính mắc trong cái tình xá của ông Pháp Cô Đạo, không dính mắc cái tình xá của Du Bình Xây Dương, phải không? Rõ ràng mà Đức Phật chết dưới cội cây Sa La, rõ ràng đâu có chết ở trong tình xá nào đâu. Thầy nghĩ mình tu hành như vậy, sẽ sống như vậy, làm như vậy, đúng như hạnh của Phật. Đức Phật không thể hiện thần thông trong khi chết, thì chúng ta cũng không thể hiện thần thông trong khi chết. Đức Phật không để nhục thân bằng một cách làm cho người ta kính ngưỡng cái thân vô thường bất tịnh này, thì chúng ta cũng không để lại nhục thân bằng cách đó. Nhưng mà chúng ta để lại cho đời sau một cái gương đức hạnh buông xả. Đó là cách thức của thầy. Nghĩa là thầy sống đúng, ăn ngày bữa sống đúng hạnh của người tu. Đó là cái đức thánh. Đời không thể nào mà làm theo được thầy. À, bây giờ thầy sống đúng cái đức hạnh của những giới luật đã dạy. À, bây giờ thầy khạc nước miếng, không được nhổ bậy bạ, Đức Phật đã dạy, không được nhổ trong nước, nhổ trên cỏ, phải nhổ có nơi có chỗ, vì đó là đức vệ sinh. Ngày xưa Đức Phật biết dạy vậy, bây giờ người ta gọi là ô trường, làm ô nhiễm môi trường, kêu gọi mình giữ vệ sinh, chứ không ngờ là Đức Phật đã dạy vệ sinh rồi. Trong một tâm giới chứng học, Đức Phật đã dạy rõ mà. Một người tu sĩ mà đứng mà tiểu thì Đức Phật xem như đó là một con thú vật, vì con vật nào cũng đứng tiểu. Còn chúng ta là người tu sĩ, có những cái hạnh của người tu sĩ đức hạnh, ngồi mà tiểu thì như vậy kín đáo, không có bao giờ mà thô lỗ. Cho nên đó rõ ràng Đức Phật dạy chúng ta đức hạnh của một con người. Cho nên người có đức hạnh thì nó phải thoát ra những cái hành động của một con thú vật. À, có đúng không? Nó như vậy rõ ràng là giới luật của Phật dạy quá rõ rồi. Thế mà chúng ta không học được những cái đức hạnh ở trong giới luật thì chúng ta quá thiếu biết. Cứ dạy thiền định, cứ dạy những cái lý thuyết cao siêu mà không thấy những cái mà chúng ta cần phải sống, những cái hành động cho đúng. Mà hành động đức hạnh giới luật là hành động thiện pháp, nó là cái hành động thiện, nó giúp cho mình không khổ. Thế mà sao chúng ta không thực hiện những cái hành động đó để mà chúng ta được giải khổ, để mà mọi người không khổ đau? Thầy nói thật sự bây giờ mà thầy đi giảng giới đó, thì kể ra người ta nghe mê man thôi. Thầy nói thật sự người ta mê, nhưng mà muốn mà thực hiện sống giới thì phải sống với thầy. Bởi vì thầy phải có cái gương, người ta mới nói theo. Mà nói mà không có người làm gương thì người ta bị lôi cuốn trong ngũ dục lạc, không thể nào phá giới hết. Có một vị thầy sống đúng giới, học trò sẽ theo lương theo cái hành đó người ta sống được. Mà không có thì sống nổi giới. À, thầy làm được mà mình làm được sao? Quyết định làm thì người nào người trò nào nó cũng đúng giới, mà sống đúng giới thì ly dục đi. Bởi vậy Đức Phật nói ta nói với luật tức là nói ly dục đấy. Trong kinh Tương Ưng Phật nói câu nói rất rõ ràng. Mà nói ly dục ly á pháp thì chúng ta biết là thiền định gì rồi, sơ thiền mới ly dục đấy. Bởi vậy mà muốn nhập sơ thiền thì phải ly dục ly á pháp mới nhập sơ thiền, do ly dục sanh hỷ lạc, có tầm có tứ, phải không? Có hỷ có lạc có nhất tầm. Không nói rất rõ ràng. Nội thầy nói nội cái mà nội cái sơ thiền không là chúng ta đã thấy vậy. Nhưng mà hòa thượng thì nói hòa giảng ở trong cuốn ba vấn đề trọng đại trong cuộc đời tôi gì đó, hòa thượng viết hòa thượng bác cái túi thiền hòa thượng. À, Đức Phật do ngài Alara Kalama dạy, Đức Phật nhập bốn thiền mà không giải thoát, cho nên Đức Phật nói. Hòa thượng nói vậy chứ trong kinh đâu có nói vậy.
Hòa thượng nói ly ngũ dục chứ không phải ly ly dục đâu. Ly ngũ dục khác là ngũ dục là năm cái đối tượng dục. Còn ngũ còn dục là tâm ham muốn của mình chứ không phải là ngũ dục. Cho nên giảng sai là sai, giảng đúng là đúng. Bởi vì kinh sách Phật thẳng hoài còn đó, mà nói sai là tự là mình bẻ, bẻ quật cái đó ra. Bởi vì muốn bác cái pháp của thầy tu hành mà nói vậy tức là bác pháp của Phật. Mà trong giới luật của Phật mà khi mà giảng sai cái nghĩa của Phật dạy thì 90 có 90 cái giới ba vật đề tức là 90 cái giới đoạn. Nghĩa là khi mà giảng sai, làm sai ý Phật như các tổ mà bốn câu kệ mà thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, các tổ cắt hai câu bỏ hai câu sau lấy hai câu đầu, thì do đó các tổ cũng làm một cái đối với cái ý sai của Phật, các tổ cũng chịu thọ cái quả khổ đọa địa ngục. Đọa địa ngục có gì đâu, địa ngục đâu phải ở trong lòng đất chúng ta có diêm vương có này kia như đại thừa diễn tả đâu. Địa ngục là nơi khi mà chúng ta đau bệnh khổ họ khổ sở trên cái giường bệnh đó là địa ngục, để rồi khi chết đi thì tiếp tục cái theo cái quả của. Chứ đâu có cõi địa ngục vô hình chỗ nào đó. Nên là trên thế gian này nó có luật sáu nẻo luân hồi nó đầy đủ, nó không chạy đi đâu. Người nào làm sai sai. Bây giờ thầy tại sao mà thầy mạnh mẽ thầy nói như vậy mà thầy không sợ gì hết? Thầy không sợ các tổ làm sai thì nói sai. Tại vì thầy làm chủ được sự sống chết thì nhân quả thầy chấm dứt được. Thầy làm chủ nó thầy không sợ ai. Ai nói sai của Phật pháp thì thầy bắt, thầy đập xuống. Thầy đập xuống không phải là vì cái ích lợi cho thầy, cái danh của thầy, bởi vì thầy đi rồi thầy không có. Thầy nói như vậy người ta đến người ta cũng khó gặp thầy lắm. Cho nên thầy nếu thầy đâu có ngồi đó mà đón danh đâu. Tìm thầy không phải là chuyện dễ. Với thầy có duyên. Cũng như ngày mai, bữa nay thầy còn ở đây chứ ngày mai là thầy đi mất rồi. Biết thầy ở đâu mà tìm. Nhưng mà khi mà tới chỗ đó không biết chừng thầy đi mất rồi. Bởi vì thầy trốn danh trốn lợi mà. Không có ai cúng dường mà thầy nhận hết. Thầy có cất chùa cái gì đó thì đi xin ăn mà sao cúng dường nó được. Cực tiên ra đó. Cho nên do đó mà thầy thấy mình thực hiện những cái này là vì cái thế hệ những tu sĩ người sáng. Người ta sẽ lầm lạc, người ta sẽ lầm lạc, người ta tu, người ta chết người, người ta sẽ lạc. Cũng như các bậc tôn đức chúng ta từ xưa đến giờ họ lầm lạc cái pháp môn mà họ tu không đạt được, cho nên họ có những cái đức hạnh rất là cao quý nhưng mà họ không biết để thực hiện những cái bốn thiền. Họ không thực hiện được cái sự làm chủ sanh tử của họ, cho nên đến khi mà chết họ phải thọ lấy những cái quả khổ, và họ cứ dựa theo các tổ mà họ thuyết giảng, cho nên họ vì sự lầm lạc đó mà họ coi như là bài bác kinh cái lời Phật đó, mà họ phải chịu thọ lấy cái quả khổ. Chứ các vị làm lợi ích cho tăng ni, làm lợi ích cho mọi người chứ đâu phải là các vị làm cho cá nhân có gì đâu. Thế mà có gì khổ như vậy, chết các vị rất khổ trên giường bệnh. Như giờ hòa thượng cũng nghĩ là hòa thượng cất chỗ này chỗ kia để cho mọi người tu chứ đâu phải là hòa thượng cất cho hòa thượng. Nhưng rồi hòa thượng sẽ thọ lấy cái khổ của hòa thượng nếu hòa thượng không làm chủ được nó, chứ đâu phải tránh khỏi đâu. Mình làm chủ biết rõ ràng mình làm chủ được thì làm chủ được, mà không làm chủ được thì đừng có lấp ốp coi chừng nó giật nhân quả nó không tha mình đâu. Mà mình làm chủ được nhân quả thì nó không lành, bởi vì cái thân của mình là cái quả. Mà mình làm chủ được nhân quả tức là làm chủ được thân. À, mình làm chủ được thân thì mình không sợ ai nữa hết. Nghĩa là nhân quả không có chi phối mình được đâu. Mà mình muốn chết hồi nào mình chết. Nó bệnh, mình muốn sống thì mình điều khiển nó sống. Nó không làm sao giật mình được hết. Vì mình làm chủ nhân quả. Mình không chịu lệ thuộc vào cái luật nhân quả. Làm chủ quyền, làm chủ của mình. Mình đòi lại được cái quyền. Tu như vậy mới tu, chứ thật sự là tu mà không làm chủ được nhân quả thì thôi được. Chứ không phải là muội nhân quả, không muội nhân quả. Tức là mình không mê muội đó. Mình đau là mình thấy mình bình thường thôi kệ nó. Nhưng mà nó vẫn đau hoài chứ nó đâu phải hết. Nhưng mà đau ít thì mình chịu đựng nổi. Chứ nó đau thét cũng như ruột dư, ruột thừa thì chắc chắn là phải đi bệnh viện mổ thôi. Chứ đừng nói ở đó nằm mà chịu. Thầy nói thật sự. Không đơn giản. Quý thầy thật sự ra nghe thầy nói thì thầy nói thẳng vậy. Nhưng mà mai mốt tìm thầy không có được. Tìm cái tiếng nói này không được. Cũng như kinh sách thầy đâu phải là thầy không biết kinh sách đâu. Nhưng mà những ngày phút cuối cùng thầy sắp sửa nhập viện rồi thầy mới viết kinh sách. Bởi vì thầy không viết kinh sách gì, thầy nghĩ là viết kinh sách trước đây khoảng hồi mà thầy ra Phước Hải mà thầy viết thì bây giờ người ta biết thầy rất nhiều, đó là cầu danh. Còn những ngày mà thầy du tăng cất sĩ giữ hành đức Phật để mà thầy nhập viện
thì không ai còn tìm thầy. Cho nên kinh sách thầy viết ra là để đời sau cho người ta đọc, để người ta biết đâu là đúng, đâu là sai, giúp cho người sau thế hệ chúng ta, những người mà còn đang hướng về Phật pháp, người ta tu hành thì giúp cho họ phải có cái đường lộ tu, chứ không phải như thế này để giết họ nữa, sao nữa không được. Chúng ta là những người đi trước, có nhiệm vụ là phải cứu những người đi sau. Cho nên thầy không nỡ mà ngậm miệng để mà làm thinh để cho những người hậu thế của chúng ta phải chịu khổ nữa. Thầy không nỡ tâm đó. Cho nên vì vậy mà những giờ phút cuối cùng là thầy cố gắng, thầy biết, thầy soạn thảo cái giáo án tu tập đường lối của đạo Phật như thế nào đúng và như thế nào sai. Những kinh sách mà dạy sai đều thầy đặt xuống hết. Những cái phi đạo đức, không đúng đạo đức nhân quả, thầy đều đặt xuống hết. Coi như là thầy làm một cái cuộc cách mạng rất lớn. Thầy dám ăn, dám nói, không sợ ai hết. Họ muốn giết thầy, giết lúc nào thầy cũng sẵn sàng chịu được. Nhưng tiếng nói thầy họ biết được. Thầy nói thật sự, khi mà thầy nói rồi thì đó là tiếng chuông cảnh tỉnh rồi. Thì bây giờ họ không làm sao họ được. Cũng như ngày xưa thầy Tôn Nguyễn viết cái đường gì, họ viết người chiến thắng cái gì, Quý Hình Dương cái gì, cũng là gây một cái xôn xao rất lớn. Nhưng mà bây giờ người ta đã cố, mọi người cố gắng tịch thu cái đó, nói thế này thế khác, nhưng cũng nói dẫn người ta, dẫn đúc nhét người ta, dẫn giấu người ta, dẫn nói dẫn là phải thấy người chiến thắng, đúng là người chiến thắng, thầy không phải là người chiến bại. Cho nên bây giờ thầy cũng là người chiến thắng trong chiến bại. Lời nói của thầy là lời nói đúng, nó thẳng, nó thật. Ai cho thầy như thế nào mặc họ, thầy chẳng lo hết. Thầy không cần họ theo thầy, nhưng mà thầy nói để mà chỉnh đốn lại những cái sai. Ngày xưa Đức Phật ngài còn bác, ngài còn bài bác 62 luận thuyết của ngoại đạo. Còn thầy bây giờ thấy không có bài bác của ngoại đạo nào. Nhưng mà Phật giáo chúng ta sai. Những cái sai của Phật giáo như tịnh độ sai cái gì, thiền tâm sai cái gì, tịnh mật tâm sai cái gì, thầy chỉ cái đó cái sai ra để chúng ta chỉnh đốn lại Phật giáo cho đúng. Có vậy thôi, chứ thầy không bài bác hết. Thầy không bài bác ông thầy này, ông thầy kia sai. Bởi vì thầy biết ông thầy này, ông thầy kia đều chịu ảnh hưởng cái giáo pháp đó thôi. Chứ mấy ông thầy làm sao biết được cái đúng cái sai. Học cái đó là ảnh hưởng cái đó, là tiến chấp cái đó thôi. Cho nên bây giờ đâu có nói ông thầy nào sai là mình bậy, mình không đúng. Nhưng mà cái giáo pháp đó sao, gì không dẫn dắt người ta đến nơi nhất định. Cái đó là cái chỉnh đốn lại cái giáo pháp của Phật lại. Từ xưa đến giờ nó đã xen vô những cái giáo pháp không đúng, làm cho chúng ta tu hành dở chết dở sống. Thật sự thầy nói như vậy thì mấy thầy cứ về sau cứ suy ngẫm, đừng nói cho ai biết hết. Bây giờ thầy ngày nay thầy ở đây chứ thầy không ở nữa. Tại vì thầy ở nữa thầy biết người ta sẽ rần rần đến họ. Người thì họ sẽ có kiến chấp, họ sẽ chấm thầy. Người thì họ sẽ trung lập, họ sẽ khuyên thầy đừng nên nói. Người thì theo thầy nói vậy đúng, cả khen thầy đúng thầy cũng mừng, mà bảo thầy đừng thầy cũng không nghe, mà chấm thầy cũng miếng sao tiếng nói của thầy nó đúng sự thật. Đó là cái cuối cùng. Bây giờ thầy chết, thầy có một thân mình, thầy có gì đâu mà thầy sợ. Họ có giết cũng mình thầy chết thôi, không có gì hết. Họ muốn bảo vệ cái sự sống của họ bằng chùa to Phật lớn thì họ giết thầy thôi. Họ muốn bảo vệ cái danh dự của họ bằng cái đường lối đó, họ giết thầy thôi. Nhưng mà không giết được cái tư tưởng của thầy, giết được cái đạo đức của thầy, họ không thiết giết được cái lời nói của thầy đâu. Thì chắc chắn ngang đời lời nói thầy vẫn còn để mà chỉnh đốn lại Phật giáo sao. Vì từ khi mà Phật giáo truyền sang qua Việt Nam cho đến giờ không có vị tổ nào chỉnh đốn Phật giáo. Thầy là người chỉnh đốn Phật giáo đầu tiên. Thầy nói thật, nghĩa là đọc lịch sử chúng ta thấy rõ, người ta chỉ biết tu thôi chứ người ta không thấy cái sai. Nhưng cái tu của họ tới đâu thầy biết chứ không phải không? Các tổ tu tới chỗ nào thầy biết không? Tại vì thầy đã đi qua con đường này rồi, thầy các tổ tu tới đâu, cho nên các tổ không dám nói gì hết. Còn thầy đã đi nốt quãng cái đường này, thầy sẽ nói lại cái gì được, cái gì không. Người làm được mới mạnh dạn nói, người không làm được không dám nói gì hết. Hôm nay các tổ không dám nói ai hết, nghĩa là tổ trước để sau thì tổ sau cũng theo vậy thôi, chứ không dám nói. Thì tức là chứng minh là các tổ có nhiều người có thần tâm, nhưng mà thần tâm của họ không thể là đúng, cho nên họ không dám nói cái sai đó. Nói thì vua ở đây thì nghe nói tổ Pháp Đăng đây, khi mà tịnh hào quang sáng ở cái khu núi này, thì rõ ràng là các tổ tu mà vô trong cái rừng núi mà ở vậy, mà trong cái thời đó mà các tổ vô cũng những người bực là nội lực cũng dữ lắm chứ đâu phải thường đâu. Nhưng mà chưa phải đúng đâu. Thầy nói thẳng mà,
đúng sao lại không biết cái sai của Phật giáo? Đúng là phải biết cái đúng chứ, mình có kinh nghiệm rồi mà, mình phải biết cái sai chứ, không lẽ mình không biết? Đâu phải những pháp đó nó đúng.
Quý thầy nói gặp thầy rồi sau này mà có đủ duyên mà gặp thầy hướng dẫn tu hành, thầy dạy căn bản đàng hoàng, đi vô đàng hoàng, cách thức tu tập đàng hoàng, có đủ cái sức lực để mà làm chủ sự sống nhất, sống đời sống nghĩa là không ai chê mình được, nghĩa là mọi người Phật tử là người ta phải kính trọng mình. Thầy nói sao? Thật sự cái đức hạnh của một cái người tu sĩ mà giữ gìn giới luật, nghĩa là người ta quy mô xuống, người ta đảnh lễ, người ta dâng cúng mình tất cả những cái gì mà người ta có, nhưng mình không có thọ nhận. Tại sao vậy? Tại vì mình buông xả hết, mình không thọ nhận. Tiền bạc bao nhiêu họ đổ, vàng bạc bao nhiêu họ đổ cũng dùng mình, chứ mà không nhận. Thầy bây giờ cũng vậy, không nhận gì. Người ta cúng cả ký lô vàng mà thầy cũng không nhận, thì con thì với thầy biết không? Bởi vì cái phước báo của cái người mà phước báo mà vô lậu á, thì nó phủ trong cả hữu lậu, chứ không phải là nói ở vô lậu là nó như vậy, nó không đủ phước báo. Thật sự ra có vị tăng ngày xưa, cái phước báo vô lậu thì ông ta có mà hữu lậu không có, cho nên ngài Xá Lợi Phất phải đi xin cho ông ta ăn trong cái giờ phút chết mà ông không có đủ ăn nữa. Thật sự nói cái đó đúng, cái người mà phước báo vô lậu thì cái phước báo hữu lậu họ đầy đủ, bởi vì cái đức hạnh của họ phủ trùng, cho nên người ta rất mến phục những cái đức hạnh, cái qua tướng hạnh của người ta đã, người khác người ta mến phục liền, từ cái ăn cái đi cái đứng của người ta, cho nên đã thuyết phục được người ta bằng cái đức hạnh, cho nên cái đó là cái phước báo vô lậu rất lớn của người ta, không lường được nổi. Còn người ta vô lậu là cái phước báo vô lậu là người ta làm chủ được sự sống chết sinh tử của người ta, người ta chấm dứt được luân hồi là vô lậu, phước báo rất lớn. Còn mình không đủ phước báo vô lậu, mình không làm chủ được cái đó. Nó rõ ràng, nó cụ thể. Còn cái kia mình thọ hưởng được cái phước báo là do cái việc làm thiện của mình, cái việc tâm tốt của mình đối mình lo, thì mình hưởng được phước báo đó. Nhưng cái phước báo đó nó sẽ lôi mình đi, mình có vô lậu tức là lôi mình đi, quay mình đi, rồi mình luận mình làm cái này Phật sự kia Phật sự, nhưng cuối cùng nó quay mình đi. Chừng mà hết phước báo rồi mình mới trả những cái quả đó. Thôi bây giờ nghỉ. Có duyên thì sẽ còn gặp. Rồi có đủ duyên thì thầy sẽ hướng dẫn cho tu hành trở thành một du tăng khất sĩ, cái hạnh cao quý của Đức Phật ngày xưa. Chúng ta là tu sĩ, chúng ta phải lập hạnh đó. Hai ha, chịu to tháp lớn, Phật lớn thì mấy người cưới họ. Còn tôi chấp nhận cái hạnh giải thoát của Phật, tôi sẽ thì như vậy nè, để đi đến cái vui cuối cùng. Đó là bấm lập hạnh buông xả mà. Đó, thầy còn hỏi thầy gì nữa không? Thầy nói hết những cái ý mà. Nhưng mà nó đâu phải đâu, nó không đơn giản đâu. Coi vậy nói thì tổng quát nhẹ, chứ mà khi vô rồi phải khép vô kỷ luật đàng hoàng, mình phải sống sao, rồi mình tu tập hàng ngày như thế nào, chứ không phải vô đó rồi mình cứ giới vậy mình cố gắng mình giữ, phải đâu. Mình muốn thanh tịnh được giới thì phải có pháp tu tập, bởi vì tứ chánh cần của Phật ngăn ác diệt ác mà, sanh thiện tăng trưởng thiện mà. Đó là định tư cụ, đó là dụng cụ để chúng ta thực hiện thiền định, để ly dục, để ăn pháp, thì giới luật mới thanh tịnh được. Có pháp chứ đâu. À được, nhưng mà ở trên đường đi thầy sẽ ghé chỗ nào? Dạ, hay là có người hướng dẫn thầy đi? Dạ, thôi ngày mai mấy giờ? 6 giờ đấy. Dạ. Được rồi, có người hướng dẫn thầy sẵn sàng thầy ghé. Ráng cố gắng, thầy cố gắng, thầy đi du tăng rồi thầy làm tạo những cơ sở cho mấy thầy mà biết tu giải thoát, có cơ sở mà tu. Không có gì đâu, thôi thầy về đi. Sao đâu?
Thầy bấm máy thầy chưa?
Chưa. Rồi. Một người mà muốn tu hành giải thoát, làm chủ bốn sự sanh già bệnh chết, người ấy phải đi vào con đường tu tập của đạo Phật. Con đường ấy là giới định tuệ. Giới là một pháp môn tu tập thứ nhất của đạo Phật, giúp cho người tu sĩ cũng như người cư sĩ có một đạo đức đầy đủ
muốn được vậy thì người tu sĩ cần phải học giới luật. Giới luật chỉ cho chúng ta biết rất rõ là đức hạnh làm người và đức hạnh của thánh nhân. Nếu không học thì chúng ta không thể nào biết được những hành động nào là hành động đức hạnh của con người và nào là hành động đức hạnh của bậc thánh nhân. Do đó chúng ta đã học hiểu thấu rõ được giới luật của Phật là những đức hạnh làm người, là những đức hạnh của bậc thánh nhân. Từ đó chúng ta cố gắng khắc phục mình, sống đúng giới luật của Phật. Sống đúng giới luật của Phật như thế nào? Lấy giới luật của Phật phòng hộ sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý của mình, không để duyên theo sáu trần, không dính mắc sáu trần. Do đó khi đi đứng nằm ngồi làm tất cả những công việc gì, chúng ta đều lấy giới luật phòng hộ sáu căn, giữ gìn mắt tai mũi miệng thân ý của mình cho thanh tịnh. Và đồng thời chúng ta phải thực hiện đời sống thiểu dục tri túc. Khi thực hiện đời sống thiểu dục thì chúng ta tiếp đến sống đúng ba hạnh. Hạnh thứ nhất là ăn. Ngày ăn một bữa, không được ăn phi thời, uống phi thời. Ăn một bữa vào ngọ, vào giờ trưa. Ngoài giờ trưa không được ăn uống điều gì, cũng như buổi sáng không được ăn uống điều gì, để cho thân tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Khi tập ăn uống đã được thuần thục, ngày một bữa thấy không còn thèm khát ăn uống nữa. Từ đó chúng ta tập luyện dần lên để phá sự hôn trầm thùy miên. Hôn trầm thùy miên vốn là tâm ngu si của chúng ta, tâm vô minh của chúng ta. Những người còn ham ngủ, còn thùy miên, còn hôn trầm là những người còn vô minh, chưa sáng suốt. Nên chúng ta lập hành ít ngủ, phá hôn trầm, phá thùy miên. Lần lượt chúng ta tăng giờ giấc lên, tỉnh thức, không để cho hôn trầm thùy miên nữa, bằng những cách đi kinh hành, hướng tâm vào hơi thở. Khi chúng ta phá được hôn trầm thùy miên, chúng ta tiến tới sống độc cư, sống một mình, sống trầm lặng, sống như con tư ngu một sừng, như Phật đã dạy. Mỗi tâm niệm khởi lên trong đầu chúng ta là những niệm phá hành độc cư của chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng quán những niệm ấy cho thông suốt, để cho ly ra, để cho diệt sạch, thì chúng ta mới sống độc cư trọn vẹn. Người sống độc cư không được đọc kinh sách, không được nghe băng, không được đọc sách báo, không được nói chuyện với mọi người, chỉ cần thiết là thưa hỏi pháp tu tập mà thôi. Nếu người sống không đúng hạnh độc cư thì chẳng bao giờ mà ly dục ly ác pháp được. Vì tâm con người vốn ham mê vui thích, sống độc cư cô đơn chịu không nổi, nên thường phá hạnh độc cư, nói chuyện, đọc kinh sách, nghe băng. Do đó mà người tu hành thiền định mãi mãi chẳng đạt thiền định. Nếu mà ức chế tâm không vọng tưởng cho đó là thiền định thì điều đó là điều sai. Tại vì bí quyết của sự tu tập thiền định là độc cư. vì có độc cư tâm mới tuôn trào, tâm tuôn trào ta mới đạt được tâm ly dục ly ác pháp. Vì tuôn trào mãi mà không sai sự phá hành độc cư của chúng ta được, cho nên tâm không còn tuôn trào nữa. Nếu tâm tuôn trào mà chúng ta theo tâm tuôn trào đó mà phá hành độc cư, thì như chúng ta tiếp nhận vào bên ngoài thêm vào tâm chúng ta nữa. Do đó chúng ta không làm sao ly dục ly ác pháp được. Như hồi nãy thầy đã nói, muốn tu tập thiền định thì phải giữ luật. Giữ luật phòng hộ sáu căn, sống đời sống thiểu dục tri túc, rồi ăn, rồi ngủ, rồi động cơ. Đó là những điều mà người tu sĩ muốn làm chủ sanh già bệnh chết thì cần phải thực hiện những điều này trước tiên, lập hạnh đời sống cho đúng cách của một người tu sĩ giải thoát. Nếu không lập hạnh được thì dù có ngồi thiền 5-7 ngày cũng vẫn là tà thiền, tà đạo, không thể nào là chân chánh của thiền định được. Kể đó, sau khi giới hạnh, chúng ta giữ gìn nghiêm túc để thực hiện được giới hạnh, để ly được ly dục ly ác pháp được, thì chúng ta tiếp tục tu tập tứ chánh cần, pháp ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Pháp tứ chánh cần còn gọi là định tư cũ, dụng cụ để thực hiện thiền định của đạo Phật. Muốn thực hiện được định tư cụ thì chúng ta phải nương vào tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là bốn chỗ để chúng ta tu tập khiến cho tâm chúng ta ly dục ly ác pháp, khắc phục được tham ưu phiền não tâm của chúng ta. Tứ niệm xứ trên thân quán thân tu về hành tướng, tức là chúng ta tu về định vô lậu. Mỗi tâm niệm chúng ta khởi lên không được dừng ngay liền, không được xả liền, mà mổ xẻ cái niệm đó ra, quán xét suy tư, nhìn thấy nó nằm trong lậu hoặc nào, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Nếu chúng ta thấu rõ nó nằm trong dục lậu thì ngay đó chúng ta đã xả nó. Nếu chúng ta thấy nó nằm trong hữu lậu thì ngay đó chúng ta xả niệm nó. Nếu chúng ta thấy rõ nó nằm trong vô minh lậu thì chúng ta đã xả niệm đó. Nếu niệm đó chúng ta mổ xẻ qua nhân quả, qua lực nhân quả, chúng ta thấy nó thiện hay ác. Nếu ác, khi chúng ta nhận niệm đó khởi lên ác thì ngay đó chúng ta đã xả. Nếu chúng ta nhận niệm đó là thiện thì ngay đó chúng ta tăng trưởng cho tâm hồn chúng ta sống trong pháp thiện. Vì vậy mà tâm chúng ta luôn thanh thản và an lạc. Muốn được vậy thì hàng ngày chúng ta phải tu tập định vô lậu, tức là quán xét từng niệm, từng hành động của chúng ta, từng ý nghĩ của chúng ta, rồi các pháp đối tượng của xung quanh chúng ta, chúng ta quán xét từ thân, thọ, tâm, pháp, mỗi mỗi bốn chỗ này hiện ra nơi tâm của chúng ta, chúng ta đều trên nó mà quán xét. Cho nên Phật dạy trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên thọ quán thọ, trên pháp quán pháp, tu về nhân tướng của nó. Do quán xét thông suốt như vậy mà xả được tâm như vậy thì gọi là định vô lậu, làm cho tâm chúng ta vô lậu. Kể đó, đó là pháp môn diệt ác, đoạn ác. Mỗi tâm niệm của chúng ta hiện giờ khởi lên là nói lên ác pháp, làm cho tâm chúng ta phiền não, giận hờn, đau khổ, suy tư, lo lắng, bất an, bất toại nguyện, thì đó là niệm ác. Nên định vô lậu, tức là trên thân quán thân tu về nhân tướng của bốn chỗ này, thân thọ tâm pháp, đó là pháp diệt ác. Như trong tứ chính cần đã dạy, ngăn ác, diệt ác, mà định vô lậu là định diệt ác. Do đó hàng ngày chúng ta thực hiện định vô lậu quán xét để diệt những tâm ác của chúng ta, lòng ham muốn của chúng ta, thì đó là diệt những pháp ác. Trên thân quán thân tu về hành tướng ngoại, đi đứng nằm ngồi, mang bát mặc y, ăn cơm, nhổ cỏ, quét sân, rửa bát, vân vân, tất cả những hành động thân của chúng ta đều tỉnh thức ngay hành động, để rồi trong mỗi hành động đó chúng ta dùng pháp như lý tác ý. Tác ý như thế nào? Luôn chúng ta nhắc nhở tâm mình, tức là dẫn tâm vào chỗ giải thoát của đạo. Chỗ giải thoát của đạo là gì? Chỗ đó là chỗ không tham sân si, phiền não, đau khổ, bất toại nguyện. Dẫn tâm vào chỗ không có những pháp ác đó, thì đó gọi là dẫn tâm vào đạo. Vậy thì pháp hướng dùng nó để dẫn tâm vào đạo như thế nào? Hằng ngày chúng ta biết rằng bản chất của đất thì không bao giờ có tham sân si giận hờn. Đất ai đá qua đá lại vẫn tự nhiên. Đất dù ai có đổ vật bất tịnh, đất cũng không buồn. Dù ai có đổ vàng bạc châu báu ngọc ngà trên đất, đất cũng không mừng. Thế nên chúng ta biết đất không còn, không có tham sân si. Vì thế chúng ta lập pháp hướng tâm như đất, không có tham sân si. Như vậy hàng ngày chúng ta làm tất cả công việc, hành động thân của chúng ta, mọi việc đi đứng nằm ngồi, mang y mặc bát, ăn cơm, đều hướng tâm nhất tâm như đất, không giận hờn ai nữa hết. Tất cả các pháp đều không thật, đều vô thường. Do hàng ngày chúng ta dùng pháp hướng nhất tâm như vậy để dẫn tâm vào đạo giải thoát như vậy, lâu ngày thuần thục thành một đạo lực. Do đạo lực đó mà tâm ly dục, ly ác pháp hoàn toàn. Đây là pháp chánh niệm tịnh giác định mà Đức Phật dạy về pháp thân hành niệm. Đức Phật ngày xưa nói ta có một pháp tu hành giải thoát đệ nhất, đó là thân hành niệm. Thân hành niệm tức là tỉnh giác chánh niệm, tỉnh giác chánh niệm định. Định chánh niệm tỉnh giác giúp cho chúng ta ngăn được các pháp ác, ngăn ngừa các pháp ác không cho sanh khởi trong tâm của chúng ta. Hàng ngày sống biết tỉnh thức trong hành động của mình, và đồng thời lúc nào chúng ta cũng nhắc tâm để xả ly tham sân si, ngũ thiền cái và thất kiết sự. Kế tiếp, chúng ta trên thân quán thân tu về hành tướng nội. Hành tướng nội của thân là gì? Là hơi thở của chúng ta. Do vì vậy mà chúng ta nương vào hơi thở, cho nên trong kinh Phật có dạy bài kinh xuất túc nhập túc, chúng ta dùng định niệm hơi thở mà tu tập. Nương vào hơi thở tu tập bằng cách nào? Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Tại sao chúng ta phải hướng tâm nhắc như vậy? Nhắc như vậy để tâm chúng ta tỉnh thức mà không khởi một niệm thiện, niệm ác nào trong đầu chúng ta. Ví dụ tôi hít vô, tôi biết tôi hít vô, tôi thở ra, tôi biết tôi thở ra. Hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. Hít vô ngắn, tôi biết tôi hít vô ngắn. Thở ra ngắn, tôi biết tôi thở ra ngắn. Nếu tôi âm thầm, không hướng tâm, không tác ý mà nhắc tâm mình, mà chỉ biết hơi thở hít ra hít vô, thì như vậy tôi đã tự ức chế tâm tôi, chứ không phải tôi nhắc tâm tôi. Khi chúng ta tác ý nhắc tâm, tức là chúng ta tu cái định gì đây? Chúng ta tu cái định diệt tâm mà giữ tứ. Tứ tức là tác ý ra, thường xuyên tác ý ra. Ví dụ như tôi nói, tôi nhắc tâm tôi hít vô, tôi biết tôi hít vô. Thở ra, tôi biết tôi thở ra. Tức là nhắc tôi để tôi nhớ, tôi biết tôi đang hít vô và thở ra. Đó là pháp hướng đầu tiên để giúp cho chúng ta tỉnh thức trong hơi thở. Sau khi chúng ta tỉnh thức trong hơi thở thì chúng ta tiếp đến để nhắc cho thân và tâm của mình. Ví dụ cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Hay cảm giác toàn tâm tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn tâm tôi biết tôi thở ra. Đó là nhắc để chúng ta tỉnh thức từng trong cơ thể của chúng ta, thân chúng ta đang có sự cảm giác gì, cũng như tâm chúng ta có những sự cảm giác gì. Khi bây giờ chúng ta đã ý thức, đã tập trung nơi thân và tâm chúng ta cảm giác biết rất rõ ràng, thì chúng ta tiếp tục đến để mà chúng ta hướng đến trong 16 đề mục thiền mà trong bài xuất tức nhập tức Phật đã dạy. Đến cuối cùng thì chúng ta quán ly tham, tôi biết tôi hít vô, quán ly tham, tôi biết tôi thở ra. Vì tôi thở ra, tôi biết tôi thở ra, tôi hít vô, tôi biết tôi hít vô, có nghĩa là chúng tôi tỉnh thức tại nơi hơi thở. Nhân quán ly tham tức là chánh niệm của tôi ở chỗ ly tham, quán ly sân tức là ở chỗ ly sân. Hằng ngày chúng tôi tu tập định niệm hơi thở, tức là trên thân quán thân tu về hành tướng nội của thân. Chúng tôi tu tập như vậy có nghĩa là chúng tôi thực hiện pháp định niệm hơi thở để ly dục, ly ác pháp. Nghĩa là khắc phục được tâm tham ưu của mình. Khắc phục được tâm tham ưu của mình tức là ly dục, ly ác pháp. Khi tâm ly dục, ly ác pháp được rồi thì tâm như thế nào? Lúc bây giờ tâm không còn phóng dật, trạng thái tâm không còn phóng dật nữa. Tâm không còn phóng dật tức là tâm đã quy vào trong thân, hay nói cách khác là tâm đã định vào trong thân. Tâm định vào trong thân trạng thái như thế nào? Tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Cho nên Đức Phật dạy tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, do ly dục sanh hỷ lạc, có tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Lúc bây giờ người nhập sơ thiền không có còn niệm khởi, tự do niệm khởi, lúc khởi niệm này lúc khởi niệm khác, cho nên gọi là nhất tâm. Trạng thái thường thanh thản an lạc. Chữ hỷ lạc của Phật dạy ở đây không phải là trạng thái của dục lạc mà gặp như chúng ta nghĩ rằng hỷ là có một điều gì làm chúng ta mừng. Ví dụ như có anh em cha mẹ đi xa về, bây giờ gặp lại nhau mừng rỡ, cái nỗi mừng đó nó không phải là cái nỗi mừng của người ly dục ly ác pháp. Cho nên chữ hỷ ở đây người qua đã dạy hỷ là mừng, nhưng cái mừng đó chúng ta người mà chưa ly dục thì không thể hiểu được chữ mừng này cho đúng nghĩa của nó. Ly dục cái mừng của nó gọi là
thanh thản, an lạc, chứ không phải có một nỗi mừng vui gì cả. Những người chưa biết tưởng là chúng ta mừng vui như cái dục lạc của thế gian thì không đúng. Trạng thái hỷ lạc của thiền định, của sơ thiền không gì khác hơn là chỗ thanh thản, an lạc vô sự, chứ không phải có một niềm vui mừng như người thế gian, như trạng thái của người thế gian. Người ly dục ly ác pháp thì nhập được sơ thiền, chứ không phải ngồi thiền mà ức chế tâm để được nhập sơ thiền khi hết vọng tưởng. Điều này điều sai. Người ly dục ly ác pháp là người từng tu tập ngăn ác, diệt ác, thì người đó mới ly dục ly ác pháp. Nhưng nằm cốt của nó là do sống đúng đời sống giới luật thì mới ly dục ly ác pháp được. Nếu chúng ta có tu tập trên thân quán thân tu về nhân tướng, trên thân quán thân tu về hình tướng nội và ngoại mà không có giới luật thì sự tu tập này cũng vẫn là hoài công vô ích. Vì đời sống giới luật là nòng cốt, là căn bản để chúng ta thực hiện được ly dục ly ác pháp, và các pháp này là những pháp trợ lực, cho nên gọi là trợ pháp, giúp cho giới luật thanh tịnh, tạo cho tâm ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Tâm ly dục tức là tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật tức là tâm định trên thân, luôn lúc nào trong thân có những sự hoạt động gì như tim đập, hơi thở thở, là luôn luôn lúc nào tâm cũng biết những hoạt động đó mà không lưu ý để ý những hoạt động bên ngoài của các pháp. Do vì vậy mà chúng ta nhận ra được tâm quy vào trong.